Trong giờ nghỉ trưa, Lạc Nhàn ngồi một góc dưới sảnh công ty. Cô đang xem đoạn video của Giang Quân và Alena quay quảng cáo cho thương hiệu NH. Kết thúc đoạn video còn có một cảnh hôn nữa. Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy cảnh đấy, trái tim của Lạc Nhàn bỗng nhói đau. Phòng Từ đi xuống dưới sảnh thì nhìn thấy Lạc Nhàn, thấy sắc mặt cô không được tốt, liền đi đến hỏi thăm. Nhưng anh ta lại vô tình nhìn thấy đoạn video trên máy. Lạc Nhàn. Lạc Nhàn nghe thấy ai đó gọi mình, liền vội vàng cất điện thoại đi. Cô ngẩng đầu lên khi phát hiện đó là Phong Tư. Giám đốc, em ngồi đây làm gì? Em đã ăn cơm chưa? À, tôi vẫn chưa ăn. Vậy đi cùng tôi đi, tôi cũng chưa ăn. Lạc Nhàn không thể từ chối Phong Tư, nên cô đành cùng anh ta đi dùng bữa trưa. Phong Tư đưa cô tới một quán ăn gần công ty, sau đó bắt đầu gọi món. Lạc Nhàn, em muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được mà, giám đốc cứ gọi món đi. Từ lúc Phong Tư tỏ tình với Lạc Nhàn đến giờ, cô nói chuyện với anh ta lúc nào cũng dùng kính ngữ và có phần khách sáo. Cách nói chuyện đó của cô khiến Phong Tư không thoải mái và có cảm giác như hai người rất xa cách. Món ăn được gọi lên, hai người họ đã định dùng bữa thì đột nhiên bắt gặp Giang Quân và Alena cũng đến quán ăn. Giang Quân nhìn thấy Lạc Nhàn đi ăn cùng Phong Tư, trong lòng có chút không vui, cũng như việc Lạc Nhàn nhìn thấy anh đi cùng Alena vậy. Alena vừa thấy Lạc Nhàn liền chạy đến khoác tay Giang Quân, rồi kéo anh đi và giả vờ như không thấy cô ở đấy. Giang Tổng, quán ăn này ngon lắm đấy, chúng ta cùng qua bên kia đi. Giang Quân bị lôi đi mà không có chút phản ứng lại. Lạc Nhàn nhìn theo hai người họ rồi lại cúi mặt xuống. Thấy Lạc Nhàn không ăn nhiều, Phong Tư liền gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô. Em đừng để ý nhiều làm gì, mau ăn đi. Cảm ơn anh. Giang Quân bị Alena lôi đến đây cũng là miễn cưỡng. Anh ngồi đối diện với cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Alena, cô cố tình chọn quán này đúng không? Anh nói tôi cố tình là sao? Quán ăn này ngon, tôi chỉ muốn đưa anh tới thử thôi mà. Gương mặt của Alena tỏ ra ngây thơ vô tội, khiến Giang Quân có chút tin tưởng cô ta. Nhưng anh lại không để ý rằng Alena cũng là một diễn viên, diễn như thật là nghề của cô ta. Giang Quân không để ý đến cô ta nữa, sau đó quay người lại nhìn về phía Lạc Nhàn. Anh thấy cô đang cười rất vui vẻ với Phong Tư, cơn ghen trỗi dậy, nhưng Giang Quân chỉ biết ngồi yên nhìn cô. Lạc Nhàn bắt gặp ánh mắt của Giang Quân, nhưng cô lại lập tức né tránh, giống như kiểu coi anh là người xa lạ vậy. Tối hôm ấy, Lạc Nhàn đang ở ngoài phòng khách dọn dẹp đồ đạc thì đột nhiên nhận được điện thoại từ số lạ. Cô lập tức bắt máy và đầu dây bên kia nói điều gì đó khiến cô hoảng hốt bất ngờ, rồi lại khiến cô đau đớn đến rơi nước mắt. Chiếc điện thoại trên tay của Lạc Nhàn rơi phịch xuống đất. Lạc Nhàn ôm mặt chạy vào trong phòng và khóc vì không muốn Tiểu Duy nhìn thấy. Thằng bé chậm rãi bước đến phòng của Lạc Nhàn, nó mở hé cửa nhìn vào trong rồi thấy mẹ nó đang khóc nức nở. Thật ra điều mà Lạc Nhàn đã nghe được từ số điện thoại lạ về tung tích của ba mẹ cô. Nhưng có một điều khiến cô đau lòng tới bật khóc là họ nói ba mẹ cô đã mất mạng trong một trận hỏa hoạn, muốn cô tới đó để xác nhận danh tính. 4 năm không gặp, không liên lạc, Lạc Nhàn vẫn luôn cho người đi tìm ba mẹ mình. Nhưng đến khi gặp lại âm dương cách biệt, cô không muốn tin đó là sự thật. Cô đã tự nhủ rất có thể đó không phải là ba mẹ mình, nhưng nước mắt cô cứ không ngừng rơi xuống. Tiểu Duy thấy lo lắng cho mẹ, vì thế đã chạy đến nhặt điện thoại của Lạc Nhàn lên. Thằng bé bấm gọi vào số máy của Giang Quân. Lúc đó, anh đang ở trong phòng làm việc, thấy người gọi đến là Lạc Nhàn, Giang Quân đã chần chừ chưa nghe máy vội. Alo, Lạc Nhàn có chuyện gì không? Ba ơi, mẹ đang khóc, mẹ khóc nhiều lắm, ba mau tới đây có được không ba? Giang Quân vội vàng đứng dậy, anh hỏi. Sao mẹ con lại khóc? Con không biết, nhưng mẹ vừa nghe điện thoại xong, liền chạy vào phòng khóc. Được rồi, ba sẽ tới ngay. Giang Quân sợ là Lạc Nhàn lại suy nghĩ chuyện gì đó giữa anh và Alena, rồi khóc, nên đã vội lái xe đến chung cư Nera tìm cô. Sau 15 phút, anh đã có mặt ở trước cửa nhà của cô. Có lẽ chuyện trưa nay thấy anh đi ăn cùng Alena đã khiến cô đau lòng, nhưng chỉ chuyện đó thôi thì không khiến cô khóc được. Đúng là cô có hơi buồn, nhưng không tới mức đau lòng như vậy. Cô là người hiểu thế nào là chuyện công việc, vì thế dù có khó chịu ghen tuông thì cô vẫn hiểu cho anh. Chuông cửa vừa kêu lên, Lạc Nhàn liền bước ra mở cửa. Nước mắt lau vội nên vẫn còn đọng lại trong khóe mắt của cô. Lạc Nhàn vừa nhìn thấy Giang Quân thì cảm xúc bỗng dưng dâng trào, khiến những giọt nước mắt đang cố kiểm nén ấy bỗng rơi xuống. Lạc Nhàn vội vàng đưa tay quẹt đi. Có lẽ khi nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến những bức ảnh và đoạn video của anh, nên nước mắt mới dễ rơi như vậy. Giang Quân, sao anh lại tới đây? Giang Quân bước vào trong nhà, anh liếc nhìn Tiểu Duy đang ngồi ở ghế, rồi nói. Tiểu Duy gọi điện cho tôi, nó nói em đang khóc, nên muốn tôi tới. Lạc Nhan né tránh Giang Quân, cô cầm điện thoại bước đến chỗ Tiểu Duy, rồi nói với thằng bé. Tiểu Duy, lần sau đừng như thế con nhá, ba con bận lắm, con gọi điện như vậy sẽ làm phiền ba có biết không? Nhưng mà... Tiểu Duy liếc mắt nhìn Giang Quân như muốn cầu cứu anh. Thấy vậy, Giang Quân liền bước đến bên cạnh Lạc Nhan nói giúp Tiểu Duy. Đừng trách thằng bé, tôi cũng muốn đến gặp em mà. Sau đó, Lạc Nhan liền bảo Tiểu Duy về phòng trước, còn cô thì ngước mắt nhìn Giang Quân. Bởi ban nãy có con trai, nên cô mới không tiện, hiện tại cô đã có thể nói ra. Giang Quân, anh về đi, em không sao cả. Hiện tại em không muốn gặp anh, em muốn ở một mình. Lạc Nhan quay người lại. Lạc Nhan quay người lại, nước mắt cô không kìm nén được lại rơi xuống. Hiện tại cô cần có một ai đó để dựa vào và khóc, vì thế đã ôm chầm lấy Giang Quân. Cô khóc nức nở trong lòng anh, vừa khóc vừa nói. Ban nãy có người gọi điện cho em. Họ nói là ba mẹ em chết rồi. Ba mẹ em chết trong một vụ cháy và muốn em tới nhận xác của họ. Tại sao chuyện này lại xảy đến với em? Tại sao là ba mẹ của em cơ chứ? Hãy nói với em, đó chỉ là sự nhầm lẫn. Sao có thể như vậy được? Giang Quân im lặng nhìn cô, sau đó ngồi xuống cạnh Lạc Nhan. Anh lắc đầu nhất quyết không chịu đi. Giang Quân nghe xong chuyện này cũng có chút bất ngờ. Anh cảm thấy thương cho Lạc Nhan. Có lẽ hiện tại cô đau lòng lắm. Anh giang tay ôm trọn cô vào lòng, rồi an ủi. Lạc Nhan, họ có nói rõ ràng đó chính xác là ba mẹ em không? Nếu không thể xác định chính xác thì em đừng lo lắng, biết đâu là có nhầm lẫn gì đó, thực ra lại không phải là ba mẹ em. Lạc Nhan nghe anh nói vậy, nước mắt bất chợt ngừng lại. Đúng là họ chỉ nói cô đến xác nhận danh tính, chứ không nói rõ ràng đó là ba mẹ cô. Vậy là Lạc Nhan vẫn còn chút hy vọng về ba mẹ mình còn sống. Cô mong rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, giống như lời của Giang Quân. Lời nói của Giang Quân khiến Lạc Nhan an tâm hơn. Cô đưa tay lau nước mắt và không khóc nữa. Nhưng lúc này, cô lại nhớ đến việc mình đang giận Giang Quân. Cô lập tức đẩy anh ra, điệu bộ vô tình khiến anh ngỡ ngàng. Giang Quân, anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh. Giây trước Lạc Nhan vẫn còn khóc trong lòng anh, nhưng giây sau cô đã lạnh lùng đuổi anh về. Giang Quân có chút bất ngờ với phản ứng lại của cô. Anh hỏi, Lạc Nhan, em sao thế? Em chả sao cả, chỉ là không muốn nhìn thấy anh. Lạc Nhan vội đứng dậy, cô định đi vào phòng, nhưng thái độ không rõ ràng của cô khiến Giang Quân khó hiểu. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi xuống. Lạc Nhan bỗng vùng vẫy loạn xạ rồi hét lên. Buông tay em ra đi, anh mau buông ra đi. Sự thay đổi của Lạc Nhan khiến Giang Quân lo lắng. Anh mặc kệ cô cự tuyệt, thế nào vẫn cứ ôm lấy cô để trấn tĩnh tinh thần. Lạc Nhan, em sao thế? Đừng như vậy. Đến lúc này, Lạc Nhan không thể kiềm chế được cơn ghen. Cô liên tục đấm vào người anh rồi nói. Anh đi mà ôm Alena, ôm em làm cái gì? Anh và cô ta rất hợp đôi đấy. Đi mà tìm cô ta, đi mà ôm cô ta. Lạc Nhan đấm bùm bộp vào người của Giang Quân và không ngừng trách mắng anh. Biết là cô đang ghen vì những bức ảnh quảng cáo nên Giang Quân mới vội vàng giải thích. Lạc Nhan, đó chỉ là chụp ảnh thôi. Anh và Alena không có gì với nhau hết. Không có gì với nhau mà chụp ảnh tình cảm như thế sao? Anh còn hôn cô ta nữa. Anh là đồ tồi, em ghét anh. Lạc Nhan úp mặt vào lòng ngực anh. Cô đau khổ đấm anh rồi lại thôi. Sao những chuyện khiến cô đau lòng cứ xảy đến một lúc như vậy? Cô cũng là con người và trái tim cô cũng biết đau. Làm sao cô chịu được những chuyện tồi tệ liên tiếp kéo tới? Giang Quân ôm lấy Lạc Nhan. Thấy cô như vậy, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Khi chụp những bức ảnh đó với Alena, anh chỉ đơn giản là nghĩ cho công ty, nghĩ cho lợi nhuận sẽ thu được khi thương hiệu được quảng bá rộng rãi, mà quên mất sẽ có người vì những bức ảnh đó mà đau lòng. Xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh. Em đừng khóc có được không Lạc Nhan? Anh sai rồi, anh xin lỗi, tất cả đều do anh. Cách xưng hô của Giang Quân đã thay đổi và có phần tình cảm hơn trước để an ủi Lạc Nhan. Có lẽ bây giờ cô đang cảm thấy vô cùng tủi thân và khó chịu. Sau một lúc, Tâm trạng của Lạc Nhan cũng tốt lên. Cô tựa người vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào hỏi anh. Giang Quân. Anh nghe đây. Giang Quân hôn nhẹ lên mái tóc của cô trả lời. Anh có thích Alena không? Nghe Lạc Nhan hỏi vậy, Giang Quân liền cau mày khó chịu. Sao em lại nhắc tới cô ta nữa vậy? Lạc Nhan, chúng ta đừng nhắc đến Alena có được không? Thấy Giang Quân không trả lời mình, Lạc Nhan đẩy ngước mắt lên, ánh mắt cô thoáng chút giận dỗi. Anh trả lời đi, anh có thích Alena không? Giang Quân cúi xuống nhìn Lạc Nhan, bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, anh bẹt thở dài. Anh không thích cô ta, không thích một chút nào cả. Nói dối, đàn ông ai cũng thích Alena, cô ta đẹp như vậy, nên sẽ chẳng ai từ chối được cô ta. Lạc Nhan bị cơn ghen tuông biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Trước giờ Giang Quân chưa từng thấy Lạc Nhan như vậy bao giờ cả. Cô hỏi anh có thích Alena không? Anh trả lời là không, thì cô lại bảo anh nói dối. Đúng là thật khó hiểu. Đúng là Alena đẹp thật, nhưng... Đấy thấy chưa, anh thừa nhận mình thích cô ta rồi kìa. Ơ, anh đâu có nói như vậy. Giang Quân còn chưa nói hết lời thì đã bị Lạc Nhan ấn định là mình vừa thừa nhận thích Alena. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực với Lạc Nhan như hiện tại. Tâm trạng của Lạc Nhan đã không được tốt vì chuyện của ba mẹ, giờ lại thêm chuyện của Giang Quân, nên cô không thể tránh khỏi việc trở nên yếu đuối mà không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình. Lạc Nhan đưa tay che mặt, cô lại tiếp tục khóc vừa nói. Vì em không đẹp như Alena, không giàu có như Alena, cũng không nổi tiếng như cô ấy, nên anh mới không còn thích em nữa. Sao ai cũng ruồng bỏ em vậy? Ba mẹ em đã bỏ rơi em, bây giờ đến cả anh cũng muốn bỏ em đi. Lạc Nhan vì chuyện của ba mẹ mình mà buồn lây sang Giang Quân. Anh không biết phải dỗ dành Lạc Nhan thế nào để cô hiểu là bản thân không hề có tí tình cảm gì với Alena. Hết cách, Giang Quân đành quỳ xuống trước mặt Lạc Nhan. Anh nói, vậy để anh quỳ trước mặt em, chứng minh bản thân mình không hề thích Alena nhé. Lạc Nhan vừa buông tay thì thấy Giang Quân đang quỳ rồi. Anh đã hết lòng hết dạ vì cô như vậy mà cô không hiểu cho anh nữa thì anh cũng đành chịu. Lạc Nhan vội vàng kéo anh dậy. Cô đâu có nói là muốn anh quỳ như thế. Giang Quân, anh đứng dậy đi. Đầu gối của đàn ông sắt vàng, sao lại tùy tiện quỳ như vậy? Thế nên anh mới quỳ trước mặt mỗi mình em thôi Lạc Nhan. Giang Quân khẩn cầu nhìn Lạc Nhan, chỉ mong sao cô hiểu cho tấm lòng anh. Lạc Nhan khẽ quay mặt đi, cô lau vội nước mắt rồi đáp. Anh đừng tưởng làm như thế thì em sẽ hết giận. Vậy bây giờ em muốn anh làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh đây? Anh nói anh sẽ theo đuổi lại em mà. Vì vậy, em muốn chúng ta hẹn hò công khai, giống như các cặp đôi khác, làm những chuyện mà các cặp đôi hay làm, như là xem phim, đi ăn hay đi dạo cùng nhau. Ước muốn của Lạc Nhan dành cho Giang Quân cũng chỉ đơn giản như vậy. Cô chưa từng được trải nghiệm quá trình yêu đương nên rất muốn thử. Tuy đã kết hôn một lần, nhưng đó lại là cuộc hôn nhân ép buộc, không có chút tự nguyện. Nếu Lạc Nhan muốn hẹn hò công khai thì Giang Quân sẽ đáp ứng điều đấy. Anh chỉ muốn tâm trạng cô vui lên thôi, vì vậy bắt anh làm gì cũng được. Vậy cuối tuần này hai chúng ta đi xem phim, em có chịu không? Lạc Nhan gật đầu đồng ý. Ừ. Cuối cùng thì tâm trạng của Lạc Nhan cũng tốt lên, Giang Quân lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nhan phải đi ra nước ngoài theo địa chỉ của người đã gọi điện để cô xác nhận danh tính người bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn có phải là ba mẹ mình không. Vì thế, sáng sớm nay cô đã có mặt ở sân bay và người đi cùng với cô là Lâm Tử Nguyệt. Giang Quân muốn đi theo cô, nhưng anh còn việc ở công ty nên không thể đi cùng, chỉ có thể tiễn cô đến sân bay. Lạc Nhan vô cùng hồi hộp và lo lắng vì cô sợ rằng nếu đó không phải là sự nhầm lẫn thì đồng nghĩa với việc ba mẹ cô đã không còn nữa. Cô sợ lắm, cô sợ chuyện mà cô không bao giờ mong muốn lại xảy ra với mình. Thấy Lạc Nhan có chút bồn chồn, Giang Quân đã chủ động bước đến ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng. Dù có chuyện gì, em cũng phải bình tĩnh nhé. Đừng quá kích động, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chuyến này đi có lẽ là vài ngày, Lạc Nhan mới về được. Nhưng Lâm Tử Nguyệt cũng không ngại ngần đi theo giúp đỡ cô. Cô ấy đúng là một người bạn tốt. Trong vài ngày cô đi, Tiểu Duy sẽ đến ở biệt thự của Giang Quân, nên Lạc Nhan không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng điều mà cô lo sợ nhất là Alena lại giở trò gì đó để quyến rũ Giang Quân. Anh phải giữ khoảng cách với Alena đấy. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ mình thật tốt, cho đến khi em trở lại. Hai người họ mỉm cười nhìn nhau, sau đó còn hôn nhau ngay giữa sân bay. Lâm Tử Nguyệt chứng kiến cảnh tượng quá đỗi tình cảm này, liền tỏ ra bức xúc. Trời ơi, hai người cứ coi tôi là người tàng hình ấy nhỉ. Sau khi Lạc Nhan lên máy bay rời đi, Giang Quân liền lái xe trở về công ty. Vừa hay là anh về kịp cho cuộc sắp họp diễn ra, cuộc họp bàn về tổng doanh thu sau khi bộ ảnh quảng bá đầu tiên của người mẫu đại diện Alena được tung ra mắt. Tất cả các vị giám đốc ở đây, ai nấy đều rất hài lòng với thành quả này. Có Alena là người mẫu đại diện, quả nhiên là may mắn. Chỉ sau một bộ ảnh mà lợi nhuận thu về đã được đáng kể rồi. Nếu chúng ta ký được hợp đồng dài hạn với Alena thì tốt quá. Chủ tịch, anh nghĩ sao về vấn đề ký hợp đồng dài hạn với cô Alena? Ký hợp đồng dài hạn với Alena là một chuyện tốt. Không những thế, nó còn có lợi cho NH. Nhưng yêu cầu đổi lại của cô ta, Giang Quân không thể chấp nhận. Anh cố tình nói ý. Nếu có thể, tôi cũng muốn ký hợp đồng dài hạn với cô ta. Nhưng có lẽ hiện tại, cô ấy chưa thực sự muốn điều đấy. Cuộc họp kết thúc sau hơn một tiếng thảo luận. Alena bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Giang Quân, rồi cùng anh trở về văn phòng. Cô ta đã nghe những gì anh nói trong cuộc họp, vì thế mới đến tìm anh. Giang Tổng, anh cũng muốn ký hợp đồng dài hạn với tôi, nhưng sao lại không chấp nhận yêu cầu của tôi vậy? Giang Quân chợt dừng lại, mặt đối mặt với cô ta. Cô biết vì sao không? Vì cái yêu cầu của cô vô cùng oái oăm. Oái oăm? Giang Tổng, anh cũng từng trải qua hôn nhân thương mại mà. Anh làm kinh doanh, kết hôn vì lợi ích công ty cũng là chuyện thường thôi. Alena phản bác. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận thiệt hại về mình để đổi lấy lợi ích cho NH. Không có cô, NH vẫn sẽ phát triển, nhưng chẳng qua là không phát triển nhanh bằng bây giờ thôi. Thấy Giang Quân dứt khoát không chịu chấp nhận kết hôn với Alena để đổi lấy lợi ích cho NH, nên Alena vô cùng bực mình. Cô ta chưa bao giờ bị từ chối, nhất là bản thân lại hữu dụng như vậy. Giang Quân, rốt cuộc thì tôi đem lại thiệt hại gì cho anh? Mọi người đều mong muốn chúng ta tới với nhau, anh không thấy sao? Họ đẩy thuyền chúng ta. Nếu lấy tôi, anh còn thành công hơn cả bây giờ nữa. Đấy là họ muốn, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi hạnh phúc đời mình chỉ để vừa lòng những người khác. Cùng thời điểm đó trên máy bay, Lâm Tử Nguyệt thấy Lạc Nhan im lặng không nói gì, vì thế đã chủ động hỏi chuyện cô để cho bớt căng thẳng khi tới nơi. Lạc Nhan, cậu định quay lại với Giang Quân à? Nghe Tử Nguyệt hỏi vậy, Lạc Nhan liền khẽ gật đầu, hai tay cô bối rối vân vê vạt áo rồi trả lời. Mình và anh ấy đang trong quá trình hẹn hò, giống kiểu đang làm quen lại từ đầu ấy. À thì ra là vậy, nhưng thấy cậu hạnh phúc khi ở bên Giang Quân, mình cũng yên tâm. Tuy Giang Quân từng là người khiến cậu tổn thương, nhưng hiện tại lại có thể đem lại hạnh phúc cho cậu. Tử Nguyệt nói tốt về Giang Quân khiến Lạc Nhan khẽ mỉm cười. Cô không biết tại sao bản thân lại yêu Giang Quân, nhưng cô biết mình cần có anh bên cạnh. Có lẽ cô biết anh từ những lần anh giúp đỡ cô, yêu anh qua cách anh đối xử với cô. Nếu trái tim anh đủ chân thành, chắc chắn sẽ nhận được tình cảm xứng đáng. Nhưng mà Lạc Nhan này, cái bộ ảnh quảng bá của Giang Quân và Alena là sao vậy? Hai người họ chụp ảnh mà trông tình tứ quá đi. Có khi nào Giang Quân cắm sừng cậu không? Lâm Tử Nguyệt đột nhiên giật nảy mình khi nhớ đến chuyện chụp ảnh của Giang Quân và Alena. Cô ấy quay sang nói với cô bằng giọng điệu có phần hơi khó chịu. Lạc Nhan đã quên chuyện đó và bỏ qua cho Giang Quân, vì thế cô không muốn nhắc lại. Tử Nguyệt, đó chỉ là công việc thôi, nên mình không quan tâm. Anh ấy nói yêu mình, nên sẽ không có chuyện cặp kè với Alena. Chà, cậu bênh chồng quá ha. Mình đâu bênh anh ấy, mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Lạc Nhan tin tưởng vào tình cảm của Giang Quân, và cô cũng tin rằng tình yêu của mình sẽ bảo vệ anh trước sự quyến rũ của những người phụ nữ khác. Nhưng cô vẫn có chút lo lắng và bất an, vì đàn ông hầu hết toàn bị thu hút bởi những cô gái đẹp, mà những người phụ nữ như Alena thì lại càng phải đề phòng, vì phụ nữ càng đẹp thì càng độc. Lạc Nhan, mình hỏi cậu câu này nhé. Nếu như, mình chỉ nói là nếu như thôi. Nếu như Giang Quân bỏ rơi cậu rồi đi với một người phụ nữ khác, thì cậu cảm thấy thế nào? Tử Nguyệt, mình chưa từng nghĩ đến điều đó, nên không thể trả lời lại cậu. Lạc Nhan bất chợt đáp. Mình cũng chỉ muốn hỏi thế thôi, cậu không cần trả lời cũng được mà Lạc Nhan. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa tới đấy, cậu còn phải giữ tinh thần thoải mái nữa mà. Ừ, mình biết rồi. Lạc Nhan thật sự hy vọng Ba mẹ cô vẫn còn sống và cuộc gọi ấy chỉ là một sự nhầm lẫn. Vài ngày sau, tối hôm ấy, Giang Quân vừa trở về nhà của mình thì đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh mệt mỏi, lại càng mệt hơn. Đống đồ chơi của Tiểu Duy bày ra khắp nhà, thằng bé vứt mỗi chỗ một cái, nằm lăn lóc ra đấy rồi đi chơi cái khác. Mấy ngày nay Tiểu Duy vẫn thường dùng đồ chơi đầy nhà như vậy. Giang Quân rất bực mình và cảm thấy bình thường Lạc Nhàn trông coi thằng bé đúng là một cực hình. Giang Quân ngồi xuống, Tiểu Duy ôm cổ lấy anh, nhẹ nhàng hỏi: "Ba ơi, con nhớ mẹ, bao giờ mẹ mới về vậy?" "Mai mẹ con sẽ về, ngày mai ba con mình tới sân bay đón mẹ con nhé." "Vâng ạ." Mấy ngày bên đó, Lạc Nhàn đã tìm đến địa chỉ mà người gọi điện cung cấp. Cô đã xác nhận hai người họ và nói họ không phải là ba mẹ của mình. Lạc Nhàn biết ba mẹ vẫn còn sống nên mừng lắm. Và Giang Quân cũng cảm thấy mừng cho cô. Mấy ngày không được gặp Lạc Nhan, không chỉ Giang Quân mà Tiểu Duy cũng nhớ cô lắm. Sáng hôm sau, văn phòng chủ tịch tập đoàn NH. Trong lúc Giang Quân đang xử lý văn kiện thì đột nhiên có ai gõ cửa phòng. Giang Quân ngẩng đầu lên thì thấy dáng vẻ bé xíu của Tiểu Duy chạy vào trong, theo sau còn có Lục Việt Nam. "Ba ơi, ba nói sẽ đi đón mẹ, sao vẫn còn làm việc thế?" "Thì giờ ba đi đây, chúng ta cùng đi đón mẹ con thôi nào." Giang Quân bế Tiểu Duy ra khỏi văn phòng, anh nói với Lục Việt Nam: "Nếu có ai tới thì bảo là tôi ra ngoài rồi." "Dạ vâng, thưa Giang Tổng." Giang Quân đang định bước vào thang máy thì vô tình gặp Alena đang đứng bên trong. Anh định không bước vào nhưng Tiểu Duy lại chỉ tay: "Ba, mau vào đi, không cửa thang máy đóng bây giờ." Hết cách, Giang Quân đành bế Tiểu Duy vào đứng cùng Alena, hít thở chung một bầu không khí cùng với Alena, quả nhiên không thoải mái tí nào. Cô ta thấy đứa bé anh bế gọi anh là ba, vì thế chủ động làm quen. "Cháu bé, cháu là con trai của Giang Tổng sao?" "Vâng, cháu là Tiểu Duy, còn cô là ai?" "À cô sao, cô là Alena, là đối tác của ba cháu." "Cô là người nước ngoài ạ?" "À? Không, nhưng cô sống ở nước ngoài từ nhỏ, nên mới có tên như vậy." Trong khi Giang Quân chẳng nói câu nào, thì thằng bé Tiểu Duy lại lắm chuyện. Nếu thằng bé mà lớn lên, chắc chắn tán gái rất giỏi. Alena nói chuyện xong với Tiểu Duy, liền liếc mắt để ý đến Giang Quân, nhưng anh chẳng nhìn thấy cô ta lấy một lần. Alena dịch người sang cố tình đứng sát vào anh, nhưng bị Tiểu Duy phát hiện, thằng bé đẩy vai Alena ra khỏi người ba nó. "Cô đừng đứng sát với ba cháu, mẹ cháu ghen đấy." "Tuy cô xinh đẹp, nhưng ba cháu không thích cô đâu, ba cháu thích mẹ cháu cơ." "Nhưng cô chỉ..." "Cháu biết ba cháu đẹp trai, nên ai cũng muốn tán tỉnh ba cháu. Nhưng ba cháu là đàn ông có vợ con rồi, cô đừng tán tỉnh ba cháu nữa." Giang Quân có con trai như Tiểu Duy đúng là mắt lòng mắt dạ. Thằng bé thay anh giáo huấn Alena, cứ như người lớn vậy. Dù giọng thằng bé nghe có vẻ ngọng nghịu và có chút buồn cười, nhưng vẫn khiến Alena nín lặng và không thể lên tiếng phản bác. Đúng lúc, cửa thang máy mở ra, Giang Quân bế Tiểu Duy rời khỏi thang máy. Trước khi đi, thằng bé vẫn không quên vẫy tay chào Alena. Ngồi trên xe ô tô, Giang Quân không thể ngừng cười khi nhớ lại câu nói của ông cụ non của Tiểu Duy. "Tiểu Duy, ai dạy con mấy cái câu như ban nãy thế?" "Con xem phim đấy, trong mấy bộ phim con xem, toàn có những lời thoại giống nhau, vì thế con thuộc luôn." Hóa ra những lời Tiểu Duy nói với Alena là do thằng bé xem trong phim. "Giỏi lắm con trai, mà sao công ty của ba có nhiều cô xinh đẹp vậy?" "Ừ thì họ đều là nhân viên đối tác của ba, ba không có lén lút giấu mẹ để đi với mấy cô xinh đẹp đó chứ." "Này nhóc con nghĩ ba là kiểu đó thế sao? Nếu ba không có gì thì tốt, chứ nếu có, con sẽ mách mẹ là ba đi với mấy cô xinh đẹp đấy." Giang Quân đưa tay đỡ trán, anh chỉ mong là lát nữa gặp Lạc Nhan, thằng bé sẽ không nói gì khiến cô hiểu lầm. Trên đường đi đến sân bay, Giang Quân vô tình nhìn thấy một người đàn ông để lại cho anh một ấn tượng đặc biệt, đó chính là đôi mắt. Người đàn ông có đội mũ đen, đeo khẩu trang và chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Tuy không rõ mặt, nhưng Giang Quân có cảm giác đã thấy người này ở đâu rồi thì phải, nhưng anh không thể nhớ ra. Việc anh thấy tên đó quen thuộc cũng phải thôi, vì đó là người đã lái xe đâm vào anh rồi bỏ trốn mà. Người đàn ông đó đã tiêu hết tiền mà Giang Chí Thành đưa, nên mới quay về đây để đòi thêm. Hắn ta vừa đi trên đường, vừa gọi điện cho Giang Chí Thành. Sau đó, hắn dừng chân ở một quán nước, rồi ngồi nói chuyện điện thoại. Lúc này, Giang Chí Thành đang ở văn phòng của mình. Ông ta nhận được cuộc gọi từ số máy của tên này, liền tỏ ra kinh ngạc, biết hắn gọi là có chuyện chẳng lành, nhưng nếu không nghe thì sẽ chọc giận hắn. Vì thế, Giang Chí Thành đành phải nghe máy. Alo, chào Tổng Giám Đốc, tôi là Nhiếp Đạt đây. Giang Chí Thành lạnh lùng nói vào điện thoại, bàn tay phẫn nộ siết chặt lấy điện thoại. Không cần phải nói, tôi biết cậu là ai, gọi cho tôi có chuyện gì không? Ở đầu dây bên kia, người đàn ông có tên là Nhiếp Đạt đó liền mỉm cười gian xảo, gác chân lên bàn. Hắn mở đoạn ghi âm mình đã thu lại vào ngày hôm đó để Giang Chí Thành nghe được. Tôi muốn nhờ cậu khử một người, cậu có thể làm không? Cho tôi biết mục tiêu và ra giá đi. Nếu tôi thấy ổn, tôi sẽ nhận. Mục tiêu là Giang Quân của tập đoàn NH. Giá cả thì tùy cậu quyết định, nhưng tôi muốn Giang Quân vĩnh viễn biến mất. Thế ông muốn tôi giết Giang Quân thật sao? Nghe còn không hiểu à? Bao giờ có một mình Giang Quân thì hãy ra tay, đừng để người khác bị liên lụy. Xong việc, đến địa chỉ để tìm tôi sẽ gửi tiền cho cậu. Đoạn ghi âm kết thúc, đầu dây bên kia bỗng chuyển đến một giọng nói cực kỳ phẫn nộ, như muốn hét nổ màng nhĩ của Nhiếp Đạt. Cậu dám dùng đoạn ghi âm đó để đe dọa tôi? Nhiếp Đạt há miệng cười, sau đó cất chiếc điện thoại có đoạn ghi âm đó đi. Hắn coi chiếc điện thoại là báu vật, là công cụ kiếm tiền của mình, vì thế không thể để mất. Tổng Giám Đốc, tôi tiêu hết tiền ông đưa rồi. Tại ông đưa tôi ít quá đấy. Tôi nghe nói dạo này NH làm ăn phát đạt, mau đưa tôi thêm ít tiền đi. Tôi không phải là cái máy in tiền của cậu, nghe rõ chưa? Tiêu hết rồi thì tự đi kiếm mà tiêu, đừng có gọi cho tôi. Giang Chí Thành, đó là ông nói đấy nhá. Vậy tôi sẽ đi đầu thú, rồi đưa đoạn ghi âm cho cảnh sát. Dù gì vào tù cũng được nhà nước nuôi, tôi ngồi vài năm là xong. Nhưng còn ông, chắc là sụp đổ toàn bộ sự nghiệp đấy nhỉ? Giang Chí Thành siết chặt nắm đấm lại, có vẻ như chừng nào tên Nhiếp Đạt này còn sống, thì ngày ấy Giang Chí Thành không sống yên ổn. Ông ta hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Cậu đang ở đâu? Đấy, ông như thế có phải tốt hơn không? Nhưng lần này không cần đưa tiền mặt cho tôi gửi số tài khoản, ông chuyển vào tài khoản của tôi là được. Được, tôi sẽ gửi tiền cho cậu. Giang Chí Thành cúp máy, ánh mắt ông ta đỏ lòm đầy tức giận, có vẻ như lần này tên Nhiếp Đạt đã thông minh hơn, vì hắn sợ sẽ bị Giang Chí Thành trừ khử nên mới đề nghị chuyển qua số tài khoản. Nhiếp Đạt, tôi sẽ không bao giờ để yên cho cậu đâu. Tại sân bay, Giang Quân bế Tiểu Duy đến chỗ của Lạc Nhan. Sau vài ngày không gặp, quả nhiên là anh nhớ cô đến phát điên. Giang Quân đặt Tiểu Duy đứng xuống rồi chạy đến ôm Lạc Nhan. Anh cọ má vào đỉnh đầu của cô, giọng điệu đầy âu yếm. Anh nhớ em quá Lạc Nhan, nhớ đến phát điên luôn ý. Lạc Nhan cũng rất nhớ Giang Quân, giống như cách anh nhớ cô vậy. Tiểu Duy thấy ba mẹ ôm nhau mà không ôm mình, liền xị mặt giận dỗi. Ba mẹ xấu lắm, ba mẹ không ôm Tiểu Duy. Ái chà, con trai mẹ mấy ngày mà mũm mĩm quá. Tại ba ép con ăn đấy. Quân Hạo, anh đưa Tiểu Duy về trước, em và Tử Nguyệt muốn đi mua đồ một ít. Vậy để anh đưa hai người đi, dù gì cũng sắp tới giờ nghỉ trưa. Cảm ơn anh. Giang Quân ôm lấy vai cô, anh cúi xuống thì thầm vào vành tai. Anh đã bảo đừng nói cảm ơn rồi mà, nếu cảm ơn bằng cách khác thì còn chấp nhận được. Tiểu Duy ở trên tay Lạc Nhan đã nghe thấy những lời mà ba nói với mẹ. Thằng bé vỗ tay vào má Giang Quân, hai má phính lên. Ba lại trêu mẹ này, hôm nay con không cho ba trêu mẹ nữa, mẹ là của con. Này, sao con dám hôn vợ ba trước mặt ba thế? Thì sao, con thơm mẹ, vì mẹ thích đúng không mẹ? Lạc Nhan mỉm cười khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô thấy hai ba con họ đấu khẩu như vậy. Lâm Tử Nguyệt đi phía sau, cảm giác như người thừa thãi trong gia đình ba người họ. Tính ra thì nãy giờ cô ấy đã ăn khá nhiều cổng lương rồi. Cửa hàng quần áo nữ, Lạc Nhan và Lâm Tử Nguyệt vào một shop thời trang, trong khi Giang Quân và Tiểu Duy chỉ biết ngồi ghế đợi. Anh liếc nhìn xung quanh, thấy quần áo ở đây không có gì nổi bật, cũng chỉ toàn là mấy bộ váy giống nhau. Trong lúc chọn đồ, Lâm Tử Nguyệt đột nhiên nhìn thấy bộ váy ngủ 2 giây, cũng có hở hang nhưng lại đẹp mắt. Ái chà, thân hình Lạc Nhan nhà ta đẹp như người mẫu, nên mặc cái gì cũng đẹp. Tử Nguyệt, bộ này hở quá mình không mặc đâu, nhưng mình thấy đẹp mà. Chất liệu hơi mỏng, họa tiết bắt mắt, nhưng nhìn có vẻ dễ bong ra lắm. Với lại, Lạc Nhan lại mắc bệnh nghề nghiệp, vì cô là nhà thiết kế nên thường hay đánh giá các mẫu thời trang, nên giờ quen miệng. Cậu muốn Giang Quân yêu mình hơn thì phải chủ động một tí chứ. Cậu không biết đàn ông rất thích phụ nữ chủ động à? Cậu mà mặc bộ này vào tối nay rồi đứng trước mặt Giang Quân, đảm bảo anh ta sẽ thích tới phát điên lên cho coi. Tử Nguyệt, mình nghĩ Quân Hạo sẽ không thích mình mặc thế này đâu. Với lại, nếu mặc cái này, thì mình thà không mặc gì còn hơn. Cậu dám không mặc gì trước mặt Giang Quân á? Lạc Nhan bỗng đỏ mặt, cô lắc đầu nguôi nguậy. Đâu đâu có, mình có nói là không mặc gì trước mặt anh ấy đâu. Trời ạ, mua bộ váy này đi Lạc Nhan, mua đi. Cậu phải hâm nóng tình cảm với Giang Quân chứ. Mình vẫn làm thế với chồng mình suốt, nên anh ấy yêu mình lắm. Lạc Nhan bất đắc dĩ đồng ý mua bộ váy gợi cảm này, nhưng cô nghĩ là sẽ không mặc nó đâu. Tối hôm ấy, biệt thự riêng của Giang Quân. Hôm nay mẹ con Lạc Nhan sẽ ở lại nhà anh một đêm. Đồ dùng cần thiết của hai người họ đã được Giang Quân chuẩn bị hết. Lạc Nhan thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Cảm giác ngâm mình trong bồn nước nóng quả nhiên rất dễ chịu. Lúc cô chuẩn bị chọn sữa tắm, thì đột nhiên thấy mấy cái lọ rất lạ mắt được đặt cạnh nhau. Lạc Nhan không biết dùng cái nào, nên đã lấy bừa một lọ. Ban đầu cô xịt ra tay ngửi thử, cảm thấy mùi của nó rất thơm, vì thế đã không ngần ngại xoa lên người. Sau khi tắm xong, Lạc Nhan cuốn khăn tắm đứng dậy, cô đến trước gương tháo dây buộc tóc ra, mái tóc dài của cô bung xõa ngang lưng, gương mặt của Lạc Nhan lúc không cần trang điểm vẫn tươi sáng và đẹp đến lạ thường. Cô cẩn thận thoa kem dưỡng ẩm lên mặt. Mái tóc dài của cô bung xõa ngang lưng, gương mặt của Lạc Nhan lúc không trang điểm vẫn tươi sáng và đẹp đến lạ thường. Cô cẩn thận thoa kem dưỡng ẩm lên mặt. Lạc Nhan định mặc đồ ngủ của mình, nhưng lại để ý đến bộ váy mà Lâm Tử Nguyệt đã ép cô mua lúc sáng. Lạc Nhan lưỡng lự cầm nó lên. Cô đang suy nghĩ xem có nên mặc nó không. Có thật là mặc cái này, Quân Hạo sẽ thích không? Lạc Nhan ngại ngùng cởi khăn tắm ra, rồi mặc bộ váy đó vào. Cô nhìn mình trong gương, eo ôi thật là dâm đãng. Chiếc váy hai dây xẻ ngực táo bạo, bắt lấy eo vừa tôn lên chiếc eo nhỏ của cô, vừa góp phần làm ngực cô trông đầy đặn hơn. Bên dưới chân váy ngắn đến tận đùi, chỉ cần dướn người lên một tí là hở hết bên trong. Hai má của Lạc Nhan đỏ ửng cả lên, cô cảm thấy xấu hổ vì bộ váy mà mình đang mặc. Nhưng sau đó, cô đã lấy hết dũng khí để mặc bộ đồ này vào phòng ngủ của Giang Quân. Lúc cô mở cửa ra, thấy Giang Quân đang xem gì đó trên máy tính. Anh vẫn mặc sơ mi và quần âu trên người, hai mắt chăm chú nhìn vào máy tính. Lạc Nhan rón rén định im ỉm đi đến giường, nhưng chỉ mới bước được vài bước thì đã bị Giang Quân phát hiện. Lạc Nhan? Hả? Lạc Nhan giật mình đứng thẳng lên, lúc này cô mới để ý đôi mắt của Giang Quân đang dán chặt lên người mình từ lúc nào. Giang Quân nhìn Lạc Nhan không chớp mắt. Hôm nay vợ anh phóng đãng thế này, chẳng phải là muốn quyến rũ anh sao? Giang Quân nuốt nước bọt, tiện tay gập máy tính lại. Anh vẫy tay gọi cô đến. Lạc Nhan, mau lại đây. Lạc Nhan khẽ mỉm cười. Cô chỉ tay lên giường. Hay anh cứ làm việc tiếp đi. Em lên giường ngủ trước cũng được. Mau lại đây đi Lạc Nhan. Nếu em không tới, thì chút nữa em sẽ hối hận đấy. Nghe Giang Quân nói vậy, một cảm giác sợ sệt bỗng ập tới, khiến Lạc Nhan dù không muốn, nhưng vẫn phải cất bước đến chỗ anh. Cô bước từng bước chân chậm rãi đến bên cạnh Giang Quân. Ánh mắt anh không rời cô nửa bước, dáng vẻ hiện tại của cô như bị giam giữ trong ánh mắt anh. Quân Hạo, em... Lạc Nhan định nói gì đó, nhưng bàn tay cô lại bị Giang Quân siết chặt, rồi kéo ngã cô vào lòng mình. Lúc Lạc Nhan phản ứng lại, thì cô đã ngồi gọn trong lòng Giang Quân. Không những thế, bàn tay của anh còn đang chiếm giữ lấy bắp đùi của cô. Giang Quân ngửi mùi hương trên người cô, gương mặt tỏ ra vô cùng mãn nguyện và thích thú. Lạc Nhan khẽ nhăn mặt lại, cô bám tay vào vai anh rồi nói. Quân Hạo, nếu anh không thích em mặc thế này, em sẽ thay. Ngón tay của Giang Quân chạm lên người Lạc Nhan, khiến cô khẽ run rẩy vì nhột. Da thịt của cô vừa mềm mại, lại trắng mịn. Mỗi khi Giang Quân chạm vào, là cứ muốn sở mãi không thôi. Em mặc thế này rất đẹp, anh rất thích. Bộ váy này có phải là Lâm Tử Nguyệt mua cho em không? Lạc Nhan ngồi cuộn tròn trong lòng anh, cô đỏ mặt gật đầu. Tử Nguyệt nói, anh sẽ thích nếu em mặc bộ váy này, vì thế cô ấy đã bắt em mua đấy. Giang Quân ngửi tóc cô, đôi tay hư hỏng vẫn không ngừng sờ soạng cơ thể Lạc Nhan. Lâm Tử Nguyệt nói đúng đấy, em mặc thế này, anh rất thích, cực kỳ thích. Lạc Nhan ngửa mặt lên, cô mỉm cười. Có thật là anh thích em mặc thế này không? Đương nhiên rồi. Thấy Giang Quân có vẻ thích dáng vẻ này của mình, vì thế Lạc Nhan đã đánh liều ôm lấy cổ anh. Cô mím môi nghĩ ngợi điều gì đó, rồi cất tiếng hỏi anh. Vậy giữa em và Alena, anh thấy ai đẹp hơn? Giang Quân đưa hai tay chạm vào má Lạc Nhan. Anh xoa xoa đầu ngón tay vào má cô rồi trả lời. Trong mắt anh, em luôn là người đẹp nhất. Những người phụ nữ khác không đẹp bằng em. Anh đang nịnh em chứ gì? Không hề, anh chỉ đang nói sự thật thôi. Vừa dứt lời, Giang Quân đã không nhịn mà lập tức mút lấy cánh môi mềm mại của Lạc Nhan. Đôi môi vừa bị anh ngấu nghiến hôn đã thấm đẫm vị của anh. Dáng vẻ của Lạc Nhan lúc này vô cùng quyến rũ, trên người cô ít vải tới mức khiến hạ thân anh khó chịu và bắt đầu có phản ứng. Giang Quân cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Lạc Nhan, vừa hôn vừa nói: "Lạc Nhan, anh yêu em." Có lẽ đây là câu nói hay nhất mà Lạc Nhan muốn nghe từ nãy tới giờ. Chả hiểu câu nói ấy có sức mạnh thế nào lại khiến Lạc Nhan giống như chú thỏ bị thu phục, mặc kệ con sói đang muốn làm thịt mình. Cả đêm hôm đấy, dường như anh chẳng có ý định dừng lại một chút nào cả. Lạc Nhan từ từ nhắm mắt lại. "Em mệt quá, vậy thì nghỉ đi, anh sẽ tự xử lý." Lạc Nhan nhắm mắt lại, cơ thể trần trụi nằm gọn trong vòng tay Giang Quân. Không biết phải mất bao lâu để có thể thiếp đi, nhưng những gì đã diễn ra vào đêm nay có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên được. Giang Quân ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì thấy đã là quá muộn. Anh lẩm bẩm: "Đã 1 giờ sáng rồi sao?" Sau đó anh liếc nhìn cô gái trong lòng mình, rồi từ từ đặt cô nằm xuống giường. Giang Quân vuốt mái tóc rối bời của cô, đắp chăn cho cô rồi nằm xuống bên cạnh. Cuối cùng thì sau vài tiếng, không biết chính xác là bao lâu, Giang Quân cũng chịu dừng lại và đi ngủ. Sáng hôm sau, lúc Lạc Nhan tỉnh dậy ở trên giường thì đã không thấy Giang Quân. Cô xua xua tay rồi kéo chăn che ngực lại. Cơn đau rát giữa hai chân bỗng dưng nhói lên, khiến Lạc Nhan nhăn mặt kêu đau. Nhớ lại đêm qua, hai người họ đã cuồng nhiệt thế nào thì cũng đủ hiểu tại sao sáng nay cơ thể cô nhức mỏi như vậy. Lạc Nhan mệt mỏi không muốn bước xuống giường. Cô quay sang nhìn cơ thể mình trong gương, toàn thân đều chi chít dấu hôn của Giang Quân. "Giang Quân, tên lưu manh, anh để lại nhiều dấu hôn thế này, sao em đi làm được đây?" Đang thầm trách mắng Giang Quân thì đột nhiên có người mở cửa bước vào. Lạc Nhan ngước mắt lên thì thấy Giang Quân gương mặt tươi tắn đang bê đồ ăn sáng cho cô. "Em dậy rồi đấy à? Biết em không xuống được giường nên anh đã mang đồ ăn lên đây." "Anh nói em không xuống được giường á?" Cơn đau rát khiến Lạc Nhan không giữ chân bước xuống được. Quả nhiên là cô đã bị anh gài bẫy. Lạc Nhan phồng má nhìn anh. "Giang Quân, anh cố tình phải không?" "Cố tình gì đâu. Chẳng qua là cơ thể em không đủ sức khỏe, vì vậy mới cần bồi bổ thêm." Giang Quân bê thức ăn đặt xuống giường. Anh bê bát cháo dinh dưỡng do chính anh tự nấu. Mau há miệng ra. "Em không ăn thì sau này đối mặt với những chuyện thế này sao mà chịu được?" "Đối mặt cái đầu anh ý." "Thôi đừng giận nữa, ngoan nào, ăn sáng đi vợ." Từ vợ phát ra từ miệng của Giang Quân nghe vừa dễ chịu lại vừa thân thương. Lạc Nhan khẽ mỉm cười nhưng vẫn làm điệu bộ lạnh lùng. "Ai là vợ anh? Chúng ta vẫn đang trong tình trạng ly hôn đấy." "Anh gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ thôi. Dù gì sau này em cũng trở thành vợ anh, em có muốn chạy trốn cũng không được mà." Sau đó Lạc Nhan đã ngoan ngoãn há miệng ăn thử món cháo mà Giang Quân nấu. Quả nhiên anh nấu rất ngon. Lúc bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, Tiểu Duy ngồi chơi phòng khách, vừa thấy Lạc Nhan lại chạy tới ôm cổ. "Mami, sao hôm nay mẹ dậy muộn thế? Mẹ dậy muộn hơn cả con nữa đấy." "À, đêm qua mẹ thức làm việc, vì thế mới..." "Mẹ còn thức làm việc cùng ba, cho nên sáng nay mới không dậy nổi." Giang Quân đột nhiên chen giữa vào cuộc nói chuyện của cô và con trai. Lạc Nhan quay sang nhéo vào hông anh để cảnh cáo. "Mẹ ơi, bộ váy này không đẹp đâu, mẹ thay bộ khác đi." "Nhưng mẹ chỉ mang mỗi bộ này thôi con trai." "Đâu có, hôm qua mẹ đi mua đồ với cô Tử Nguyệt mà." "Mẹ tự dưng thích mặc bộ này nên mới mặc nó thôi." Nếu không phải chiến tích mà Giang Quân để lại vào đêm hôm qua thì còn lâu Lạc Nhan mới động đến những bộ váy kiểu này. Sau khi đưa Tiểu Duy đến trường học, Giang Quân lái xe đưa Lạc Nhan tới tận Ti Gao. Chuyện cô và anh đang hẹn hò công khai, Lạc Nhan cũng chẳng ngại để người của Ti Gao nhìn thấy. Trước khi vào trong, Giang Quân đột nhiên nắm lấy tay cô kéo lại. Anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, ánh mắt âu yếm nhìn cô rồi nói: "Em còn chưa hôn tạm biệt anh." "Nhưng chúng ta đang ở ngoài đường mà." "Kệ chứ, chẳng phải em muốn họ biết chúng ta đang hẹn hò nhau. Mau hôn anh đi, mau lên." Lạc Nhan nhắm mắt nhắm mũi kiễng chân hôn nhẹ vào môi của Giang Quân. Cô mong là sẽ không ai nhìn thấy. "Xong rồi đấy, anh mau đi đi." Trước khi đi, Giang Quân đã ghé vào tai Lạc Nhan, nói ra một câu khiến cô xấu hổ. "Đêm nay, em nhớ mặc bộ váy mà Tử Nguyệt mua cho nhá. Anh thích ngắm em trong bộ đồ đấy." Đúng lúc đấy, Dương Hạ Nghi và trợ lý của mình bỗng bước từ trong thang máy đi ra. cô ta vừa đi vừa nói với trợ lý rằng: "Nói với họ là tôi sẽ tới đấy."
"Vâng."
Vừa dứt lời, Hạ Nghi đã nhìn thấy ở bên ngoài cửa công ty lấp ló dáng vẻ của một người sống với Lạc Nhan và người đàn ông đang ôm cô, giống với Giang Quân. Cô ta ban đầu có hơi hoài nghi, nhưng sau đó đã bước ra tận ngoài cửa để xác nhận. Hóa ra đó chính là Lạc Nhan và Giang Quân. Giang Quân hôn má Lạc Nhan rồi lái xe rời đi. Sau đó cô vui vẻ bước vào công ty, nhưng lại chạm mặt Dương Hạ Nghi ở ngay lối cửa vào. Nhưng ánh mắt nhìn cô không phải chỉ mình có Hạ Nghi, mà còn nhiều người khác nữa. Lạc Nhan không để tâm đến điều đấy. Cô thẳng thắn bước vào trong công ty, lướt qua người Hạ Nghi. Vậy mà cô ta chẳng chịu để yên cho cô, nắm tay cô kéo lại. "Lạc Nhan, cô giỏi lắm. Cô công khai qua lại với Giang Quân ngay trước cổng công ty."
"Đúng, tôi với anh ấy đang hẹn hò. Những chuyện đó thì ảnh hưởng gì tới cô?"
"Không ảnh hưởng tới tôi, nhưng còn mặt mũi của Tigao. Cô thừa biết Tigao và NH đang cạnh tranh. Cô làm việc cho Tigao mà lại đi gian díu với chủ tịch của NH. Vậy mà coi được á?"
"Nhà thiết kế Dương, một người có tâm với nghề, sẽ không bao giờ để tình cảm xen vào công việc. Tôi vẫn sẽ là nhân viên của Tigao. Còn Quân Hạo thì vẫn là CEO của NH. Chúng tôi yêu nhau, nhưng không lấy công việc ra để đùa giỡn."
Dương Hạ Nghi vốn ghét Lạc Nhan, vì thế những lời cô nói cô ta chẳng hề lọt tai chút nào cả. Cô ta vẫn cho rằng chuyện cô qua lại với Giang Quân sẽ ảnh hưởng đến Tigao.
"Ai có thể chắc chắn được rằng cô và Giang Quân không để tình cảm vào trong công việc? Hai người nói thì hay lắm, nhưng làm mới khó chứ. Chẳng ai tin tưởng cô đâu Lạc Nhan."
"Cô không tin tưởng tôi thì không sao. Tôi vẫn trong sạch và có trách nhiệm với việc của mình là được."
Việc Lạc Nhan kiên định như vậy càng khiến Dương Hạ Nghi càng tăng thêm thù hận. Trong khi đó, ở tập đoàn NH,
cuộc họp đang diễn ra với những báo cáo được trình bày một cách lưu loát. Mọi người ai cũng tập trung vào bài báo cáo, nhưng chỉ có Giang Chí Thành là mất tập trung. Giang Quân liếc mắt nhìn Giang Chí Thành, ánh mắt của anh không hề giống với lần anh nhìn thấy ông ta ở bệnh viện. Cứ như thể anh đang theo dõi nhất cử nhất động của Giang Chí Thành vậy. Giang Chí Thành cứ thấp thỏm nhìn vào điện thoại là Giang Quân đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Hành vi của ông ta rất kỳ lạ, khiến anh không thể không chú ý đến. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Giang Chí Thành nhìn mình, Giang Quân lại thay đổi thái độ 180 độ. Anh mỉm cười, nhìn ông ta và coi như đó là sự bắt gặp vô tình vậy. Sau khi cuộc họp kết thúc, Giang Quân rời khỏi phòng họp, tiện thể nói với Lục Viễn Nam:
"Cử người theo dõi hành vi của Tổng Giám đốc Giang Chí Thành, xem ông ta đang có âm mưu gì, rồi báo cáo với tôi."
Ánh mắt và giọng điệu của Giang Quân đột nhiên trở nên khác lạ, khiến Lục Viễn Nam nhất thời không thể tin được. Anh ta há hốc miệng, đứng yên một chỗ nhìn anh, kiểu như không tin đây là Giang Quân vậy.
"Sao thế? Cậu chưa nghe rõ lệnh tôi?"
"Giang Tổng, anh đã lấy lại trí nhớ rồi sao?"
Giang Quân không quá tỏ ra bất ngờ, anh đáp:
"Cũng chưa nhớ được tất cả. Nếu anh nhớ lại rồi, vậy thì tại sao không thông báo cho Giang phu nhân, để bà ấy đỡ lo lắng?"
"Chưa cần phải làm thế vội. Với tính của mẹ tôi, kiểu gì bà ấy cũng không giữ được bí mật. Tôi cần tiếp tục giả vờ mất trí nhớ để làm một số chuyện. Cậu cũng nhớ là phải dự kiến chuyện này."
"Vâng, tôi biết rồi, thưa Giang Tổng."
Lục Viễn Nam nhận lệnh của Giang Quân rời đi để tìm người theo dõi Giang Chí Thành. Trong lúc đấy, Giang Quân trở về văn phòng của mình, bất ngờ nhìn thấy Alena đang ngồi trên ghế sofa.
"Alena, văn phòng của tôi không phải là nơi mà lúc nào cô thích tới thì tới."
Vừa thấy Alena, Giang Quân đã tỏ ra khó chịu.
"Thôi nào, anh đừng khó chịu với tôi như vậy. Vừa đi chụp ảnh cho NH của anh xong là tôi tới tìm anh đấy."
Alena nhấc mông đứng dậy. Cô ta luôn chuộng mặc những bộ đồ bó sát và cực ngắn khi ở trước mặt Giang Quân. Anh đi lướt qua định về chỗ ngồi thì bị Alena giữ lại. Cô ta đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh rồi nói:
"Anh đừng tránh mặt tôi. Chẳng lẽ anh không thấy tôi đẹp sao? Trong mắt anh, tôi lại không bằng cô vợ cũ của anh à?"
"Đừng đem cô so sánh với Lạc Nhan. Dù cô có tự tin bản thân mình đẹp hơn cô ấy, thì trong mắt tôi, cô ấy vẫn là người đẹp nhất."
"Cô của anh lạ thật đấy. Anh thích một người nhạt nhẽo như Lạc Nhan sao? Tôi tưởng anh phải thích mấy cô nàng nóng bỏng cỡ ngực phải tầm G cấp này chứ."
Giang Quân không để ý đến lời Alena nói. Anh lật tài liệu trên mặt bàn ra, rồi lười nhác đáp lại:
"Cỡ ngực to thì cũng để làm gì. Tôi thích vừa tay, chứ không thích mấy kiểu ngực to não nhỏ, không biết suy nghĩ, chỉ biết dùng cơ thể để quyến rũ đàn ông."
câu nói của Giang Quân như đang cố tình nói kháy Alena. Dù không chỉ rõ đích danh, nhưng âm điệu đó thì rõ ràng là anh đang ám chỉ cô. Alena nín lặng, không để nói thêm câu nào. Cô ta hất mông ra khỏi văn phòng của anh và không quên mạnh tay đóng sầm cửa lại. Giang Quân khẽ thở dài. Nếu không phải vì cô ta do anh mời về và giúp NH đạt doanh thu khổng lồ, thì anh đã sớm hủy bỏ hợp đồng với người phụ nữ như Alena. Alena không ăn được Giang Quân, liền giận cá chém thớt. Cô ta tự mình xem người như Lạc Nhan rốt cuộc có điểm gì thu hút mà Giang Quân lại si mê như điếu đổ vậy. Alena lái xe phi thẳng đến Tigao. Sự xuất hiện của một người nổi tiếng đã khiến các nhân viên ở Tigao không khỏi bàn tán. Fan của Alena hầu hết đều là nhân viên của Tigao. Khi vừa nhìn thấy cô ta, bọn họ đã ủa nhau xin chữ ký. Cô Alena, cô cho chúng tôi xin chữ ký được không? Trời ơi, Alena xinh đẹp quá, cho chúng tôi chụp hình chung với. Alena rất cởi mở với fan của mình. Bởi cô ta luôn xây dựng một hình ảnh mẫu mực trong mắt fan, nên mới được nhiều người yêu quý. Sau khi ký tên và chụp ảnh xong, Alena liền nhờ nhân viên của Tigao. Ai đó có thể báo cho nhà thiết kế Lạc Nhan là có Alena đến tìm cô ấy không? Được được, cô chờ đây, tôi sẽ đi báo với cô ấy, một nữ nhân viên trả lời. Thế là Alena liền ung dung ngồi đợi Lạc Nhan ở dưới sảnh. Một lát sau, Lạc Nhan bỗng xuất hiện. Alena liếc mắt nhìn qua cô một lượt và tỏ ra khinh thường, bởi cô cũng chẳng có gì nổi trội so với cô ta. Lạc Nhan bước đến trước mặt cô Alena. Cô Alena đến tìm tôi là chuyện gì vậy? Ở Tigao có quá nhiều fan của cô ta, vì thế nói chuyện không tiện cho lắm. Đi theo tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có gì thì nói đi, tôi còn phải làm việc nữa. Alena vắt chéo chân mỉm cười, cô ta nói thẳng vào vấn đề chính. Tôi đã ra một yêu cầu với Giang Quân để đổi lấy hợp đồng dài hạn với NH, đó là làm vợ anh ấy. Tôi biết là cô và Giang Quân đã có một đứa con chung, nhưng hai người cũng ly hôn rồi. Cô không ngại việc tôi sẽ lấy anh ấy chứ? Lạc Nhan siết chặt lấy cốc cà phê nóng. Cô không ngờ Alena lại dám nói chuyện này với cô. Alena, chẳng lẽ cô không biết kẻ xen vào chuyện tình cảm của người khác thì được gọi là tiểu tam mà? Cô muốn làm tiểu tam đến vậy sao? Alena bật cười nhìn cô, cứ như thể coi suy nghĩ của cô thật tầm thường vậy. Lạc Nhan, cô thực sự nghĩ tôi là tiểu tam? Cô nên nhớ, Giang Quân mới là người chọn lựa. Nếu anh ấy chọn tôi, thì cô mới chính là tiểu tam đấy. Nếu cô gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy lời này, thì tôi xin phép đi trước. Chờ đã Lạc Nhan, cô việc gì phải đi vội như vậy? Tôi còn chưa nói hết mà. Alena đang muốn tuyên chiến với Lạc Nhan, nhưng cô biết rằng cô sẽ không bao giờ thắng nổi mình. Giang Quân yêu Lạc Nhan, vì thế sẽ không có chuyện bỏ cô mà cặp với Alena. Chắc hẳn cô đang nghĩ không đời nào Giang Quân lại cặp với tôi chứ gì. Alena đột nhiên nói ra một câu khiến Lạc Nhan kinh ngạc, cứ như thể cô ta đọc được suy nghĩ của cô vậy. Nhưng cô nên nhớ, một người hoàn hảo như tôi là sự lựa chọn tốt nhất cho anh ấy. Tôi đẹp, tôi giàu có, về khoản sinh con thì tôi chắc chắn không thua kém cô. Hơn nữa, tôi còn có thể giúp đỡ cho công ty của Giang Quân, khiến NH còn phát triển vượt trội hơn nữa kìa. Còn cô chẳng làm được gì cho anh ấy cả. Thậm chí cô còn làm việc cho công ty đối thủ của Giang Quân. Thì sao cô nghĩ bản thân cô thắng được tôi? Lạc Nhan nghe được những lời này đúng là có chút kích động. Đúng là cô không đẹp bằng cô ta, không giàu bằng cô ta, không nổi tiếng như cô ta, nhưng cô không hề thua cô ta. Trước những lời đả kích ấy, Lạc Nhan đã bình tĩnh trả lời. Alena, hình như cô quên gì đó thì phải. Mấu chốt quan trọng không phải là những thứ cô vừa nói đâu. Giang Quân yêu tôi, chứ không yêu cô, nên toàn bộ thứ cô vừa nói sẽ chẳng có nghĩa lý gì với anh ấy cả. Đúng là Giang Quân yêu Lạc Nhan, chứ không hề có bất cứ tình cảm gì với Alena. Đấy là lý do tại sao Alena hơn Lạc Nhan ở mọi thứ, nhưng cô ta vẫn không thể thắng được cô. Lạc Nhan quay mặt lại, thấy Alena đang định hất cà phê nóng lên người mình, cô đã nhanh trí cướp lấy cốc cà phê hất thẳng vào người cô ta trước. Lạc Nhan, cô điên rồi sao? Ai cho phép cô dám hất cà phê vào người tôi? Alena, cô là người nổi tiếng nên hãy hành xử cho thật lịch sự. Tôi không phải là một người vợ cam chịu đâu. Nếu có con nào đó xăm xỉa đến chồng tôi nhất định sẽ chẳng để yên cho nó đâu đấy. Lạc Nhan, cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cho Giang Quân trở thành người đàn ông của Alena này. Tối hôm đấy, sau khi làm việc xong, Lạc Nhan đã chủ động bắt taxi đến tập đoàn NH để cùng Giang Quân đi đón Tiểu Duy. Bây giờ cô đã không cảm thấy ngại khi bước chân vào Đào Hát, vì hiện tại cô đang hẹn hò công khai với Giang Quân, để chuyện này cho mọi người biết cũng chẳng sao. Lúc Lạc Nhan bước vào công ty, bắt gặp Giang Quân đang rời khỏi công ty, vừa nhìn thấy anh, Lạc Nhan đã mỉm cười chạy đến. Giang Quân. Giang Quân đang mệt mỏi vì phải giải quyết một đống công việc, nhưng khi nhìn thấy Lạc Nhan là tâm trạng anh lại tốt lên. Anh giang tay ra để đón cô vào lòng. Lạc Nhan chạy tới ôm chầm lấy Giang Quân. Anh thuận tay bế bổng cô lên, rồi xoay một vòng. Cảnh tượng lãng mạn ấy đã được nhân viên trong công ty nhìn thấy. Lục Việt Nam đứng bên cạnh anh được ăn cẩu lương miễn phí. Tuy ngon đấy, nhưng khó nuốt quá. Lạc Nhan, sao em lại tới đây? Giang Quân đặt Lạc Nhan xuống, sau đó vuốt tóc hỏi cô. Em muốn cùng anh đi đón Tiểu Duy ở trường. Vậy sao không gọi cho anh trước, để anh tới đón em? Không, em thích đến tìm anh trước. Trong lúc hai người tình tứ, các nhân viên đã hí hửng lấy điện thoại ra chụp, bởi đây là lần đầu tiên họ thấy chủ tịch của bọn họ ôm say đắm một người phụ nữ. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Hình như đó là vợ cũ của chủ tịch mà. Hai người họ quay lại rồi à? Nhìn cách họ thể hiện tình cảm đã biết, chắc chắn là quay lại với nhau rồi. Họ còn có chung một cục cưng nữa mà. Lạc Nhan đang giúp Giang Quân chỉnh lại cà vạt thì nhìn thấy Alena cùng trợ lý của cô ta xuất hiện. Ánh mắt cô nhìn cô ta đầy vẻ thách thức. Sau đó Lạc Nhan đã nắm lấy cà vạt của Giang Quân, kéo anh cúi thấp xuống rồi chủ động hôn anh. Nụ hôn này vừa là đánh dấu chủ quyền trước mặt Alena, vừa là cảnh cáo cô ta. Lạc Nhan gật gật cái đầu, cô ngước mắt lên nhìn anh rồi nói nhỏ. Quân Hạo, anh giả vờ hôn em đi. Muốn hôn thì cần gì giả vờ, cứ làm thật là được mà. Nói rồi Giang Quân liền cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đào của Lạc Nhan. Nụ hôn của anh đương nhiên sẽ kích thích hơn của cô, vì thế Lạc Nhan đã nhắm mắt lại hưởng thụ. Sau đó cô mở mắt ra nhìn Alena, đưa hai tay vòng ra sau cổ của Giang Quân. Alena vì chứng kiến một loạt hành động tình cảm giữa Quân Hạo và Lạc Nhan nên tỏ ra vô cùng tức tối. Cô ta cắn móng tay, liếc mắt lườm Lạc Nhan, sau đó lẩm bẩm. Lạc Nhan, cô đang thách thức tôi chứ gì? Được thôi, tôi sẽ chiều cô. Chung cư Neira, 6 giờ tối. Trong lúc Lạc Nhan đang dùng máy hút bụi để dọn nhà, thì Giang Quân ngồi chơi với Tiểu Duy ở trong phòng. Không biết hai người họ chơi gì mà lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ phát ra từ trong phòng. Khoảnh khắc này, Lạc Nhan cảm thấy hạnh phúc lắm. Tuy chưa phải là một gia đình hợp pháp theo đúng luật, nhưng như thế này cũng có thể coi là một gia đình hạnh phúc. Đúng lúc đấy, đột nhiên điện thoại để trên bàn phát sáng thông báo có tin nhắn gửi đến. Lạc Nhan vuốt tóc cầm lấy chiếc điện thoại đó lên. Đây là điện thoại của Giang Quân, vì thế cô định đem nó đưa cho anh. Nhưng sau đó tin nhắn lại tiếp tục được gửi tới. Lần này, Lạc Nhan đã vô tình đọc được nội dung tin nhắn và rất bất ngờ khi thấy đó là của Alena. Giang Tổng, tối nay tôi có chuyện muốn bàn với anh, là chuyện liên quan đến hợp đồng dài hạn. Tầm 9 giờ anh tới khách sạn chỗ tôi nhé, tôi sẽ chờ anh. Vừa đọc xong tin nhắn thì bỗng dưng bên cửa có ai đó mở ra. Lạc Nhan giật mình tắt điện thoại đi. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy Giang Quân. Lạc Nhan, sao em đứng đây? À, điện thoại của anh có tin nhắn, em muốn đưa cho anh. Vậy sao? Giang Quân cầm lấy điện thoại, anh mở máy lên và đọc được tin nhắn của Alena. Lạc Nhan dù đã biết người gửi là ai, nhưng vẫn muốn hỏi dò Giang Quân. Cô hỏi, là tin nhắn gì thế anh? Không có gì đâu, chỉ là tin nhắn rác thôi. Tin nhắn rác? Ừ, thỉnh thoảng anh vẫn nhận được mấy tin nhắn kiểu đấy. Thôi anh về đây, hẹn gặp lại em sau nhé. Giang Quân vội vàng muốn trở về, không những thế còn chẳng để ý đến sự ngơ ngác bất thường trên nét mặt của Lạc Nhan. Anh cầm lấy áo khoác, vắt trên ghế rồi đi tới hôn lên trán Lạc Nhan. Sau đó anh vẫy tay chào Tiểu Duy. Cụ cải nhỏ, ba về nhé. Vâng, ba về cẩn thận. Trước khi ra khỏi cửa, Giang Quân còn ngồi xuống xoa đầu Tiểu Duy. Anh chỉ tay vào má của mình rồi nói, mau hôn ba đi. Tiểu Duy hôn vào má của Giang Quân rồi vẫy tay chào anh. Lúc anh rời đi hẳn, Lạc Nhan vẫn đứng chết lặng ở chỗ đấy. Cô không nghĩ Giang Quân lại giấu cô cả tin nhắn của Alena. Rốt cuộc thì tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng lẽ đúng như những gì Alena nói, anh thực sự bị vẻ đẹp của cô ta, sự hữu dụng của cô ta hớp mất hồn rồi sao? Tiểu Duy thấy mẹ mình cứ đứng đực người ra, liền chạy đến ôm lấy chân cô. Thằng bé ngửa mặt lên hỏi, mẹ sao thế? Mẹ buồn vì ba phải về à? Lúc này Lạc Nhan mới hoàn hồn trở lại. Cô mỉm cười nhìn con trai. Không phải đâu con, mẹ chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. con mau dọn dẹp đồ chơi rồi đi tắm đi. Dù sao thì hành động giấu giếm của Giang Quân thật đáng nghi ngờ. Khách sạn 9 giờ tối. Alena tối nay diện một bộ váy ngủ mỏng manh, có thể nhìn xuyên thấu. Cô ta chuẩn bị sẵn cả rượu loại mạnh để phục vụ cho âm mưu của mình. Trước khi Giang Quân đến, Alena đã xịt thêm một ít nước hoa lên người, trang điểm cho thật xinh đẹp quyến rũ Giang Quân. Một lát sau, bên ngoài đã chuyển đến tiếng gõ cửa. Alena mở cửa, thì phát hiện đó là Giang Quân. Cô ta vừa nhìn thấy anh, đã kéo anh vào bên trong, nhấn anh ngồi xuống ghế, đã chuẩn bị sẵn và rót rượu cho anh. Giang Tổng, làm một ly với tôi nhé. Giang Quân liếc nhìn ly rượu, rồi cau mày hỏi Alena. Cô hẹn tôi tới đây có việc gì? Alena mỉm cười, cô ta cầm ly rượu đi đến bên cạnh anh. Đưa bàn tay của mình vuốt ve ngực anh rồi nói. Anh uống hết ly rượu này đi, rồi tôi sẽ nói sau. Giang Quân cầm lấy ly rượu, dốc một hơi hết sạch. Nhưng chỉ vài phút sau, đầu anh, cơ thể anh đã bắt đầu có dấu hiệu lạ lùng. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên, khiến Giang Quân cảm thấy rất nóng. Anh đưa tay nới lỏng cả vạt, hai mắt lờ đờ nhìn lúc rõ lúc mờ. Nhân cơ hội ấy, Alena ngồi vào lòng của Giang Quân. Cô ta lập tức đón lấy đôi môi của anh, hôn ngấu nghiến. Chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến hay do tác dụng của thuốc mà Giang Quân lại ôm lấy cô ta, cùng cô ta đá lưỡi qua lại. Sau đó, Giang Quân đưa tay vén váy của Alena lên. Anh không kiểm soát được hành động mà ra sức nắn bóp đôi gò bồng đảo căng tròn kia. Sau đó Giang Quân liền nhấc Alena lên, bế cô ta ném xuống giường và bắt đầu cởi quần áo. Rốt cuộc thì tại sao lại thành ra vậy? Đây là thật hay chỉ là giấc mơ? Giang Quân thực sự sẽ làm chuyện này với Alena ư? Sau khi cởi quần áo ra, Giang Quân liền leo lên giường. Anh đưa tay cởi chiếc váy ngủ trên người của Alena xuống. Hai người họ quấn quýt lấy nhau, rồi dần dần bước vào cuộc hoan ái. Cảnh tượng đó thật là kinh khủng. Âm thanh, hình ảnh, mọi thứ như muốn khiến Lạc Nhan chết lặng đi. Không, không thể nào có chuyện đó được. Giang Quân không thể nào làm thế với Alena. Hai người họ không thể. Lạc Nhan chợt vùng dậy, hai mắt cô mở to ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô vừa gặp phải ác mộng, một ác mộng thật kinh khủng. Lạc Nhan ngồi thở dốc trên giường, hóa ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy lại thật tới mức, đến cả khi tỉnh lại, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Mấy giờ rồi nhỉ? Sau khi hoàn hồn trở lại, Lạc Nhan liền vươn tay với lấy điện thoại để xem giờ. Cô không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng những gì cô thấy trong giấc mơ ban nãy cứ ám ảnh cô suốt, khiến cô không thể yên tâm. Cái gì? Đã hơn 9 giờ rồi sao? Lạc Nhan hoảng hốt vùng dậy, cô lập tức gọi điện cho Giang Quân để bảo anh đừng tới gặp Alena, nhưng kết quả, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giang Quân không bắt máy, Lạc Nhan bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô sợ giấc mơ mình vừa gặp phải sẽ biến thành sự thật. Cô thấp thỏm vừa gọi điện cho Giang Quân, vừa đi loanh quanh phòng và cầu mong anh sẽ bắt máy. Quân Hạo, nghe máy đi, làm ơn nghe máy đi. Nhưng cho dù cô có gọi tới bao nhiêu lần thì Giang Quân cũng chẳng trả lời điện thoại. Những dòng nước mắt lo sợ của Lạc Nhan bất chợt rơi xuống, trong lòng cô tự dưng dâng lên một sự bất an khôn nguôi. Giang Quân, tại sao anh lại không nghe máy? Chẳng lẽ anh và Alena đã... Lạc Nhan lại bắt đầu nghĩ ngợi khi Giang Quân không nghe điện thoại. Hình ảnh của anh và Alena âu yếm nhau ở trên giường bỗng dưng xuất hiện trong đầu của Lạc Nhan. Không được, không được như vậy. Lạc Nhan sợ hãi hét lên, vừa hét vừa lắc đầu để rũ bỏ toàn bộ hình ảnh gây tởm ấy. Sau đó, cô chẳng chần chờ gì mà chạy ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ. Đầu tóc của cô mới ngủ dậy cũng chưa kịp chải gọn gàng, nhưng cô vẫn phải đi tìm Giang Quân. Ra ngoài đường lớn, Lạc Nhan hấp tấp tới mức taxi vừa dừng lại, cô đã vội vàng chạy lên và nói với tài xế đưa cô tới khách sạn Five Star. Không những thế, cô còn liên tục giục giã tài xế hãy tăng tốc nhanh, nếu không chuyện kinh khủng giống như trong giấc mơ của cô sẽ xảy ra mất. Bác tài ơi, làm ơn lái nhanh giúp tôi với, tôi đang vội lắm. Cô bình tĩnh đi, bây giờ đang là buổi tối, nên cho dù có tăng tốc thì cũng phải thật cẩn thận, đường xá bây giờ nguy hiểm lắm. Những gì tài xế nói với Lạc Nhan chẳng nghe lọt tai. Cô bây giờ chỉ muốn tới khách sạn ngay lập tức để ngăn cản Giang Quân đến với Alena. Vừa tới nơi, Lạc Nhan đưa tiền cho tài xế rồi vội vã chạy đi mà không lấy tiền thừa. Nhưng khi cô vừa chạy vào trong khách sạn, liền không biết làm gì tiếp theo. Cô đến quầy hỏi tiếp tân số phòng của Alena thì họ nói Alena muốn đảm bảo quyền riêng tư và không muốn bị fan hay người khác làm phiền, nên không cho phép Tước Tân tự ý cung cấp số phòng. Hết cách, Lạc Nhan đành phải tự mình tìm phòng của cô ta, nhưng khách sạn rộng lớn như vậy, cô biết tìm ở đâu chứ? Lạc Nhan chậm rãi rời khỏi khách sạn, có lẽ giờ này hai người họ đã gặp nhau và đang làm gì đó ở trên phòng cùng nhau. Nghĩ như vậy, Lạc Nhan lại gục mặt xuống bên đường bật khóc. Nếu Giang Quân thực sự xảy ra quan hệ với Alena, thì đó là một điều vô cùng kinh khủng. Cô không thể chấp nhận được chuyện đó, không thể. Đúng lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, thì bỗng dưng có ai đó đến trước mặt cô. Lạc Nhan liếc mắt nhìn sang, cô cảm thấy đôi giày này rất quen thuộc, vì thế đã ngẩng đầu lên. Hai mắt cô ngấn lệ, bộ dạng đáng thương đến tội nghiệp, in đậm vào đáy mắt của Giang Quân. Anh lo lắng hỏi cô. Lạc Nhan, sao em lại ngồi đây? Lại còn mặc ít áo thế này nữa? Có biết tối nay trời lạnh lắm không? Vừa nhìn thấy Giang Quân, Lạc Nhan đã òa khóc to hơn. Nhưng đồng thời cô cũng rất hạnh phúc. Lạc Nhan ôm chầm lấy Giang Quân. Cô ôm anh rất chặt, chặt đến mức khiến Giang Quân khó thở và ngơ ngác đến ngơ ngẩn. Lạc Nhan, em không sao chứ? Giang Quân, em sợ lắm, em đã rất sợ. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy Lạc Nhan khóc, trái tim của Giang Quân cũng nhói đau. Anh đưa tay vỗ về cô gái đang khóc lóc nức nở trong lòng mình rồi nói. Đừng sợ, có anh ở đây rồi mà, em không phải sợ gì cả. Sau đó, Giang Quân giúp Lạc Nhan lau nước mắt. Trời về đêm rất lạnh, mà Lạc Nhan chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh thì rất dễ bị cảm. Giang Quân cởi áo khoác ngoài cho cô, cả hai cùng ngồi trong xe ô tô của anh để nói chuyện. Lạc Nhan vẫn bị cơn ác mộng ban nãy ám ảnh. Cô cố ôm chặt lấy Giang Quân không chịu buông tay. Giang Quân không biết tại sao cô vợ nhỏ của mình lại trở nên sán mình tới vậy, nhưng như thế cũng tốt. Lạc Nhan, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nói anh nghe đi. Lạc Nhan úp mặt vào vòng ngực rộng lớn của Giang Quân. Cô bắt đầu kể lại giấc mơ ban nãy trong tiếng nức cụt. Ban nãy, em có nằm mơ. Trong giấc mơ, em thấy anh và Alena gặp nhau. Sau đó hai người cùng nhau uống rượu. Rồi anh hôn Alena. Anh sờ soạng cô ta. Không những thế, còn bế cô ta lên giường nữa. Gương mặt của Giang Quân bỗng trở nên xám ngoét lại khi nghe Lạc Nhan kể về giấc mơ kỳ lạ của mình. Thì ra đây chính là lý do khiến Lạc Nhan vội vàng chạy ra ngoài đường mà không kịp chải chuốt lại gọn gàng, chỉ vì lo giấc mơ sẽ thành hiện thực. Giang Quân khẽ mỉm cười, anh vuốt ve tóc của cô rồi an ủi. Anh không nghĩ là em lại mơ một giấc mơ phi lý như thế đấy. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là mơ, em không cần phải lo lắng quá đâu Lạc Nhan. Cho dù là giấc mơ thì Lạc Nhan vẫn cảm thấy sợ. Cô ngước mắt nhìn anh, gương mặt đáng thương đến tội nghiệp. Nhưng nếu giấc mơ đó thành hiện thực thì sao? Nếu anh thực sự lên giường với Alena thì sao? Em không biết bản thân có thể chịu được chuyện đó không? Nhưng mà em sợ lắm, em sợ anh sẽ làm thế. Giang Quân cúi xuống hôn lên trán của cô như một cách để trấn an. Có lẽ việc Alena xuất hiện đã khiến Lạc Nhan lúc nào cũng trong trạng thái bất an và lo sợ. Đồ ngốc, ngoài em ra, Giang Quân anh sẽ chẳng bao giờ lên giường với một người phụ nữ nào cả. Chẳng có ai khiến anh hứng thú như em hết Lạc Nhan. Và anh cũng từng nói rồi, anh sẽ giữ mình cho một mình em thôi. Có thật không? Có thật là anh sẽ không làm gì đó với Alena không? Thế Lạc Nhan vẫn chưa thể an tâm tin tưởng. Giang Quân đã siết chặt lấy cô, rồi chứng minh tình yêu của mình bằng một nụ hôn. Lạc Nhan nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cùng anh đắm chìm trong dư vị tình yêu nồng cháy. Kết thúc một nụ hôn vừa sâu vừa ướt át, thấy Lạc Nhan vẫn chưa thể an tâm tin tưởng, Giang Quân đã siết chặt lấy cô, rồi chứng minh tình yêu của mình bằng một nụ hôn. Lạc Nhan nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt ấy, cô vòng tay ôm lấy cổ của anh, cùng anh đắm chìm trong dư vị tình yêu nồng cháy. Kết thúc một nụ hôn vừa sâu vừa ướt át, cả hai đều nhìn nhau và thở dốc. Lát sau, Giang Quân lại trượt nụ hôn đó lên cổ của Lạc Nhan, rồi dần dần không kiểm soát được hành động mà vén áo của cô lên. Lạc Nhan vô thức ngăn cản lấy anh. Chúng ta đang ở trong xe, sẽ có người nhìn thấy mất. Giang Quân phả hơi nóng vào vành tai nhạy cảm của Lạc Nhan, khiến nó đỏ ửng lên. Em sợ à? Sợ chứ, em sợ người khác nhìn thấy chúng ta mất. Lạc Nhan chưa nói xong thì cả cơ thể của cô đã bị Giang Quân đè xuống. Không gian trong xe vừa chật hẹp lại kín mít, vì thế cho dù có làm tình thì cũng không được thoải mái. Chẳng mấy chốc, Ở trong chiếc xe ô tô đặt ở bãi để xe vắng người, thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh thật kích thích. Cách thể hiện tình yêu của Giang Quân dù có chút bá đạo, nhưng Lạc Nhan cũng cảm giác như trái tim mình được sưởi ấm và sự lo sợ trong người cô cũng tan biến hết. Lát sau, Lạc Nhan và Giang Quân xong việc, anh liếc mắt nhìn đồng hồ thì hoảng hốt phát hiện đã gần 10 giờ đêm. Lạc Nhan vừa cài lại cúc áo vừa nói với anh: "Quân Hạo, hay là em về trước nhá?" Giang Quân nắm lấy tay cô, anh lắc đầu: "Không cần, em hãy cùng anh lên gặp Alina. Em đi cũng được sao?" "Có sao đâu, chúng ta là vợ chồng, mà vợ đi gặp đối tác cùng với chồng cũng chẳng ai dám nói gì cả." Đến trước cửa phòng của Alina, Giang Quân liếc nhìn Lạc Nhan rồi gõ cửa. Ngay lập tức, cánh cửa đã mở ra chỉ sau vài giây. Alina ngồi chờ Giang Quân. Cô ta chưa kịp nhìn ai đứng ngoài, liền cau có nói: "Giang Tổng, anh tới muộn quá đấy, tôi đợi anh nãy giờ." Vừa nhìn thấy Alina, Lạc Nhan đã mỉm cười: "Chào cô Alina, chúng ta lại gặp nhau rồi." Alina há hốc miệng nhìn Lạc Nhan. Cô ta quay sang nhìn Giang Quân như muốn trách anh tại sao lại đưa cô tới cùng. Nếu có Lạc Nhan ở đây, kế hoạch của cô ta sẽ chẳng thực hiện được. "Lạc Nhan, sao cô lại tới đây?" "Giang Tổng, anh đưa vợ cũ tới gặp tôi là có ý gì?" "Sớm muộn gì, chúng tôi cũng tái hôn và trở lại làm vợ chồng. Việc tôi đưa vợ mình đến gặp đối tác cũng là chuyện thường thôi. Cô Alina, nếu cô không tiện thì để ngày mai tới công ty bàn chuyện cũng được." Trước những lý lẽ của Giang Quân, Alina không biết nói gì thêm, nhưng cô ta vẫn cảm thấy bất lực khi kế hoạch của mình không suôn sẻ như những gì bản thân mong đợi. Giang Quân và Lạc Nhan bước vào trong phòng của Alina. Vì muốn giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ, nên Giang Quân đã đưa luôn hợp đồng cho Alina và nói: "Cô Alina, đây là hợp đồng dài hạn mà NH muốn đề xuất với cô. Hy vọng những thỏa thuận ở đây sẽ làm cô vừa ý." Alina liếc mắt nhìn bản hợp đồng. Cô ta sẽ ký hợp đồng dài hạn này, nhưng với điều kiện gì thì Giang Quân cũng đã rõ. Này anh lại muốn cô ta ký hợp đồng, chẳng phải anh đã chấp nhận yêu cầu rồi sao? "Giang Tổng, anh nói thế là đã đồng ý kết hôn với tôi rồi á?" Lạc Nhan giật mình quay sang nhìn Giang Quân. Ánh mắt cô cho thấy rằng cô đang rất muốn biết ý định của anh. Để Lạc Nhan không phải lo lắng, Giang Quân đã nắm lấy tay cô rồi trả lời Alina: "Chuyện kết hôn đó tôi đã nói rồi mà, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô. Nếu cô không chấp nhận ký hợp đồng dài hạn cũng không sao, đợt tới khi hợp đồng quảng cáo hết thời hạn, chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ đối tác nào hết." "Giang Quân, anh đang dọa muốn hủy hợp đồng với tôi đi à? Anh nên nhớ là NH cần tôi, chứ tôi không có cần NH." "Đúng là NH cần cô thật, nhưng nếu cô không đồng ý thì chủ tịch như tôi đây cũng không thể làm gì. Tôi sẽ để hợp đồng ở đây, nếu cô nghĩ lại và muốn hợp tác thì hãy ký vào đây đi." Nói xong những điều cần nói, Giang Quân liền chủ động đứng dậy. Anh nắm lấy tay Lạc Nhan định kéo cô ra bên ngoài, nhưng Alina lại giận dữ đứng phắt dậy hét lớn: "Giang Quân, nếu hôm nay anh dám rời đi mà không chấp nhận yêu cầu của tôi sẽ hủy hợp đồng quảng cáo với NH ngay lập tức." "Alina, cô không nên để chuyện tình cảm xen vào công việc. Giang Quân không thể đáp ứng yêu cầu riêng của cô, nhưng NH chắc chắn vẫn sẽ đáp ứng được mong muốn của cô." Alina khoanh tay trước ngực, cô ta bước đến trước mặt Lạc Nhan rồi trợn mắt lên: "Cô chẳng có cái quyền gì mà bảo tôi phải làm thế này thế kia. Nếu cô muốn NH không bị ảnh hưởng thì cô tự túc bỏ Giang Quân đi, để anh ấy lấy tôi không phải sẽ vẹn cả đôi đường sao?" Lạc Nhan siết chặt hai tay, ánh mắt cô kiên định nhìn Alina: "Không bao giờ tôi nhường anh ấy cho cô đâu." "Vậy thì đừng lên mặt với tôi Lạc Nhan, cô chẳng là cái thá gì cả. Nếu Giang Quân không đáp ứng nhu cầu riêng của tôi sẽ đạp đổ NH. Dù sao thì nhờ có tôi, công ty của anh ấy mới trở nên như hiện tại. Lạc Nhan, cô nên nhớ chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc. Không khéo có một ngày tôi cướp được Giang Quân từ tay cô đấy." Lạc Nhan không kiềm chế được nên đã thẳng tay tát vào mặt của Alina. Alina bị tát một cách bất ngờ liền tỏ ra tức giận. Cô ta mở to mắt nhìn Lạc Nhan, nghiến răng giơ tay định tát lại cô. "Lạc Nhan, cô dám?" Giang Quân lạnh lùng bước đến đỡ lấy tay của Alina. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, khiến Alina khẽ rùng mình. Không chỉ thế, giọng nói của anh còn khiến cô ta run sợ hơn nữa. "Cô giỏi thật đấy, tôi còn đang đứng đây mà vẫn có gan ra tay định đánh vợ tôi trước mặt tôi sao?" Alina ấm ức nhìn Giang Quân, cổ tay bị anh siết chặt đau đớn tới phát khóc. "Giang Quân, là cô ta tát tôi trước." Sau đấy, Giang Quân hất tay của Alina ra, anh vòng tay ôm lấy eo của Lạc Nhan rồi cảnh cáo.
Dù cô có ích thật đấy, nhưng NH sẽ không cần một loại người như cô đâu Alina. Cô muốn hủy hợp đồng thì cứ việc, ảnh hưởng công ty gặp phải, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vậy còn hơn là hợp tác với một kẻ ích kỷ như cô.
Giang Quân kéo Lạc Nhan rời khỏi khách sạn trước sự nổi khủng của Alina. Cô ta hét toáng lên đập phá đồ đạc như một kẻ điên. Không ngờ vì cái chức Giang thiếu phu nhân mà cô ta phải làm tới mức đấy. Rời khỏi khách sạn, Lạc Nhan luôn có một câu hỏi muốn hỏi Giang Quân. Thấy cô cứ nhìn anh chằm chằm, Giang Quân bỗng mỉm cười, anh vuốt tóc rồi vu vơ nói.
Anh biết bản thân đẹp trai, nên em muốn ngắm lâu phải mất phí đấy.
Lạc Nhan không đáp lại câu nói đùa ấy, cô hỏi anh.
Giang Quân, rốt cuộc thì tại sao phụ nữ cứ vì anh mà phát điên lên thế?
Cái đó sao em lại hỏi anh? Em phải hỏi phụ nữ bọn em mới đúng chứ.
Lạc Nhan phồng má lên, cô lẩm bẩm.
Em đâu có phát điên vì anh.
Anh nghe thấy đấy, em mà không phát điên vì anh, vậy tại sao lại chạy ra tận đây chỉ để ngăn cản anh với một người phụ nữ khác?
Đó không phải là em phát điên đâu, em chỉ sợ anh sẽ bị người khác cướp mất nên...
Giọng của Lạc Nhan cứ càng lúc càng nhỏ lại, mắt cô không dám nhìn thẳng mà né tránh anh.
Giang Quân đưa tay vuốt má cô rồi nói. Không biết em thế nào, nhưng anh thực sự phát điên vì em đấy Lạc Nhan. Có lẽ em là người duy nhất khiến anh như thế, một người đặc biệt mà chẳng ai thay thế được.
Nghe được những lời mùi mẫn này, khuôn mặt của Lạc Nhan bỗng sáng rực lên, khóe miệng còn để lộ ý cười. Có lẽ cô đang vui sướng đến mức nhảy múa trong lòng. Như thế này thì lãng mạn quá rồi đấy, ngọt quá cũng không tốt, nhưng chẳng hiểu tại sao ai cũng thích ngọt ngào, càng ngọt càng thích.
Giang Quân lái xe đưa Lạc Nhan về trước cổng chung cư. Giờ cũng muộn rồi, cả hai nên về nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Giang Quân đã ôm Lạc Nhan vào lòng, anh thủ thỉ.
Em nhớ lời hẹn lúc cuối tuần này của chúng ta chứ?
Vâng, Lạc Nhan khẽ trả lời.
Vì đó là buổi hẹn hò của chúng ta, nên em không được quên đâu đấy. Sáng hôm ấy, anh sẽ tới đón em, rồi chúng ta cùng đi hẹn hò.
Lạc Nhan gật đầu, sau đó cô vẫy tay chào anh mà trở về nhà. Giang Quân nhìn theo bóng dáng của Lạc Nhan, phải đến khi cô mở cửa vào nhà, anh mới yên tâm rời đi. Sẽ sớm thôi, hai người họ lại trở thành người một nhà, vì thế chỉ cần đợi tới lúc đó là có thể ở bên nhau.
Hôm sau, tập đoàn NH.
Sau khi cuộc họp vừa kết thúc, Giang Quân định đứng dậy về văn phòng, thì đột nhiên Lục Viễn Nam bước vào, dáng vẻ vô cùng hớt hải. Giang Chí Thành để ý hai người họ thì thầm qua lại, liền có chút tò mò, nên nán lại xem một lát.
Lục Viễn Nam thì thầm vào tai của Giang Quân.
Giang Tổng, người của chúng ta thông báo, dạo này Tổng Giám Đốc đang bí mật chuyển tiền cho một tài khoản lạ.
Giang Quân khẽ nhích mày, anh hỏi,
có biết danh tính không?
Vì ngân hàng bảo mật thông tin, nên trước mắt chưa thể tìm ra. Còn một điều nữa là doanh thu của dự án bãi biển Hạ Đông, lúc anh còn nằm viện, chính Tổng Giám Đốc là người phụ trách dự án. Người của chúng ta nói, ông ấy cũng đang giấu giếm điều gì đó về dự án này.
Được rồi, đi làm việc tiếp của cậu đi.
Sau khi Lục Viễn Nam rời đi, Giang Quân cũng đứng dậy. Ánh mắt anh bất chợt va phải ánh mắt của Giang Chí Thành. Thấy ông ta đang nhìn mình, anh bèn mỉm cười rạng rỡ. Giang Quân bước đến trước mặt Giang Chí Thành, anh thản nhiên nói với ông ta,
chú này, không biết chú có nhớ dự án Hạ Đông không nhỉ?
Giang Chí Thành có chút đề phòng, ánh mắt ông ta nhìn anh vừa giả tạo thân thiết, vừa lo lắng sợ hãi.
Nhớ chứ, nhưng cháu hỏi về nó làm gì?
Cháu định xem lại báo cáo dự án đó một chút. Chú đưa cháu bản báo cáo đó trước nhá.
Tại cháu muốn tìm hiểu kỹ hơn về dự án này. Chú cũng biết cháu bị mất trí nhớ, nên những chuyện trước đây chưa thể nhớ ra được.
Tài giả vờ của Giang Quân quả nhiên đã khiến Giang Chí Thành tin tưởng. Ông ta gật gù ậm ừ trả lời anh.
Ừ được, chú sẽ mang báo cáo tới cho cháu.
Giang Chí Thành không có ngu mà mang tới cho anh báo cáo gốc. Đương nhiên ông ta phải giấu xẹp đi cái chuyện ông ta biển thủ doanh thu của dự án đấy. Nếu để Giang Quân biết thì ông ta coi như xong đời.
Tối hôm ấy, Giang Quân đang ngồi làm việc trong phòng. Anh có xem qua báo cáo của Giang Chí Thành, nhưng không thấy gì khả nghi. Điều bất thường duy nhất là số lợi nhuận, nó đều đều nhau một cách kỳ lạ, nhưng cũng có thể là nó như thế thật.
Anh thở dài tựa lưng vào ghế, chắc chắn phải có cách gì đó để Giang Chí Thành làm lộ cái đuôi, nhưng nhất thời anh chưa nghĩ ra.
Giang Quân vắt tay lên trán, anh ngửa mặt nhìn trần nhà, rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đấy. Anh lập tức cúi xuống mở chiếc tủ dưới của bàn làm việc, bên trong có chiếc két sắt.
Giang Quân dựa vào trí nhớ đã lấy lại của mình nhấn mật khẩu. Sau khi chiếc két sắt mở ra, bên trong đó là những tài liệu quan trọng và có một hộp nhẫn cưới. Giang Quân cầm chiếc hộp đó lên, anh cẩn thận mở ra. Bên trong là nhẫn cưới của anh và Lạc Nhan. Lúc ly hôn, Lạc Nhan đã để lại chiếc nhẫn kèm theo đơn ly hôn. Giang Quân không nỡ vứt nó đi, vì thế đã giữ lại. Anh mỉm cười nhìn hộp nhẫn, nó sớm muộn gì cũng được đeo trên ngón tay của anh và Lạc Nhan thôi. Chắc đã đến lúc phải dùng đến mày rồi. Hy vọng là mày sẽ giúp tao và Lạc Nhan trở về bên nhau. Ngày hôm sau, Lạc Nhan và Giang Quân có hẹn hò với nhau trong một khách sạn lớn. Cả một buổi tối hai người đã rất vui vẻ. Đêm đến, Giang Quân nhanh chóng cởi đồ của Lạc Nhan và ném xuống sàn nhà. Lạc Nhan bất lực nằm dưới thân anh. Cô biết mọi lời nói của mình lúc này đều vô dụng, vì thế mới không ngăn cản Giang Quân. Nhưng quan trọng hơn hết, cô cũng có một phần nào đó muốn làm chuyện này với anh. Mặc dù cái đêm hôm nọ nó đã ám ảnh cô suốt cả một ngày. Chẳng mấy chốc, căn phòng khách sạn với view đẹp nhất thành phố đã tràn ngập tiếng xuyên hoan ái. Hai người họ làm tình tới tận chiều mới dừng lại. Lạc Nhan mệt lử nằm trong vòng tay của Giang Quân rồi ngủ một giấc ngon lành. Lát sau, bỗng dưng chuông điện thoại của Giang Quân kêu lên, phá tan không gian yên tĩnh của cặp đôi đang tận hưởng giấc ngủ ngon bên cạnh người mình yêu. Giang Quân nheo mắt tỉnh dậy, anh với tay lấy điện thoại trên mặt bàn. Bởi vì tay còn lại đang ôm Lạc Nhan nên anh không thể ngồi dậy nghe máy. Alo. Giang Quân nhắm mắt trả lời điện thoại. Cuộc gọi tới không đúng lúc này khiến anh có chút khó chịu. Giang Tổng, tôi đã tìm được kẻ khả nghi nhận tiền của Tổng Giám Đốc, hiện tại đang cho người truy bắt hắn. Nghe được tin này từ Lục Viễn Nam, Giang Quân bỗng tỉnh cả ngủ. Anh quay sang nhìn Lạc Nhan, sau đó cẩn thận gỡ tay ra khỏi người của cô để ngồi dậy. Đừng để mất dấu hắn, có lẽ hắn sẽ là nhân chứng quan trọng để kết tội Giang Chí Thành. Vâng, nếu chúng tôi bắt được hắn thì phải làm sao đây? Cứ đưa hắn nhốt vào một chỗ, đến khi trở về tôi sẽ tự thẩm vấn. Trước khi cúp máy, Giang Quân lại tiếp tục nói với Lục Viễn Nam. À, còn chuyện tôi dặn cậu làm thế đâu rồi, ổn thỏa hết chưa? Giang Tổng yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đợi tới tối nay đúng giờ là xong. Tốt lắm, cậu làm tiếp tục việc của mình đi. Trong lúc Giang Quân đang nói chuyện điện thoại, Lạc Nhan đã lơ mơ tỉnh dậy. Cô ngửa mặt lên nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn ngủ, nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của Giang Quân và Lục Viễn Nam. Giang Quân, anh đi chơi với em mà vẫn bàn chuyện công ty sao? Chúng ta đã nói là sẽ không bàn chuyện công ty vào ngày hẹn hò này mà. Thế Lạc Nhan giận dỗi, Giang Quân đành phải dỗ dành cô. Anh chạm tay vào má cô xoa nhẹ, ánh mắt nhìn cô đầy áp yêu thương. Anh không có bàn chuyện công ty, chỉ là có chút chuyện cá nhân, anh nhờ Lục Viễn Nam làm hộ thôi. Chuyện cá nhân? Đây là bí mật, rồi em sẽ sớm biết thôi. Sau đó, Giang Quân cúi người xuống hôn lên trán của cô, rồi rời khỏi giường. Vài phút sau, Lạc Nhan đã nghe thấy tiếng nước chảy đều đều ở phòng tắm. Cô vô thức ngồi dậy, một tay kéo chăn che ngực, rồi ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài qua cửa sổ. Tối hôm đấy, Lạc Nhan và Giang Quân thay đồ rời khỏi khách sạn để đi xem phim cùng nhau. Cả hai vừa đi xuống sảnh khách sạn thì gặp mặt Khương Giật Hiên và thư ký của anh ta. Hai người họ đi đến chào hỏi trước thì bỗng dưng cô thư ký của Khương Giật Hiên tỏ ra rất tình cảm với sếp của mình. Cô ta giúp anh ta chỉnh lại cà vạt, nhưng Khương Giật Hiên dường như không để ý, thậm chí còn rất tự nhiên để cho cô ấy làm việc đấy. Tuy không biết đàn ông coi việc này ra sao, nhưng đối với phụ nữ, khi thấy người khác chỉnh cà vạt cho người mình yêu sẽ rất khó chịu. Khương Giật Hiên là chồng của Tử Nguyệt, bạn thân của Lạc Nhan, vì thế cô cũng tỏ ra khó chịu thay cho bạn mình. Khương Giật Hiên nhìn thấy Giang Quân Hạo và Lạc Nhan bỗng đi đến, hai người họ như chẳng xảy ra chuyện gì. Cô thư ký kia cũng chẳng ngần ngại đi theo anh ấy. Hai người định ra ngoài sao? Khương Giật Hiên bỗng hỏi. Phải, tôi muốn đưa Lạc Nhan đi xem phim. Thấy Lạc Nhan nhìn mình, cô thư ký bất chợt lên tiếng. Giang thiếu phu nhân, mặt tôi có dính gì sao? Lạc Nhan bị bắt gặp liền tỏ ra lung túng. À ừ, tại tôi thấy cô hơi lạ. Khương Giật Hiên thấy vậy liền giới thiệu cô thư ký này với Giang Quân và Lạc Nhan. Cô ấy tên là Ái Mỹ, thư ký của tôi. Thì ra là vậy. Giờ ở khách sạn, bình thường trong những bộ phim mà Lạc Nhan xem thì sếp và thư ký hay có quan hệ không bình thường với nhau. Vì Giang Quân có thư ký là đàn ông nên Lạc Nhan mới không lo lắng. Nhưng còn Giật Hiên, cô lại cảm thấy lo lắng thay cho Tử Nguyệt. Giờ khỏi khách sạn đến rạp chiếu phim, Lạc Nhan không ngừng nghĩ đến chuyện này. nên nếu đổi lại hôm nay là Tử Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đó, không biết cô ấy sẽ cảm thấy ra sao. Giang Quân đang lái xe, anh để ý thấy sắc mặt của Lạc Nhan không tốt, liền hỏi. Lạc Nhan, em đang nghĩ gì thế?
Quân Hạo à, anh nghĩ giữa Giật Hiên và cô thư ký kia, liệu có gì đó với nhau không?
Giang Quân liền bật cười. Chỉ là một hành động chỉnh cà vạt, mà em đã cho rằng hai người họ có ý gì với nhau sao? Em nghĩ nhiều quá rồi đấy Lạc Nhan.
Anh không biết là nhiều cặp vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn chỉ vì một hành động nhỏ của đối phương gây hiểu lầm mà.
Lạc Nhan bất chợt lên tiếng.
Lạc Nhan, hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta. Em đừng để ý đến chuyện người khác. Em đang vì chuyện của Giật Hiên mà giận lây sang anh đấy.
Em xin lỗi, em không có ý đó đâu. Chỉ là em thấy lo cho Tử Nguyệt.
Lâm Tử Nguyệt vẫn luôn tự hào về chồng mình, luôn cho rằng cuộc hôn nhân giữa cô ấy và Giật Hiên là đúng đắn. Có lẽ Giang Quân nói đúng. Lạc Nhan đã quá đa nghi, cô không nên chỉ nhìn vào một hành động mà đánh giá người khác được.
Rời khỏi rạp chiếu phim, Giang Quân nắm tay Lạc Nhan cùng đi dạo quanh dòng sông gần đấy. Ánh trăng sáng phản chiếu xuống mặt sông, khiến dòng sông càng thêm thơ mộng. Thỉnh thoảng, Giang Quân lại liếc nhìn điện thoại. Anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho Lạc Nhan, vì thế cần phải canh đúng thời gian.
Sau khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Giang Quân kéo Lạc Nhan chạy thẳng đến chiếc cầu bắc qua sông. Cả hai đứng trên chiếc cầu, Lạc Nhan không hề hiểu ý đồ của Giang Quân nên mới ngơ ngác hỏi anh.
Quân Hạo, sao lại dẫn em tới đây? 3, 2, 1.
Giang Quân không trả lời câu hỏi của Lạc Nhan mà đếm ngược từ 3 tới 1. Sau đó, bỗng dưng có một tiếng động lớn vang lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều pháo hoa. Pháo hoa được bắn liên tiếp, màu sắc cũng thay đổi liên tục, khiến bầu trời đêm trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Lạc Nhan ngửa mặt lên trời ngắm nhìn pháo hoa. Cô say đắm nó tới nỗi không thể nào rời mắt. Kết thúc màn pháo hoa ấy, bỗng dưng trên trời xuất hiện dòng chữ Lạc Nhan, chúng ta tái hôn nhé.
Lúc này, Lạc Nhan bất ngờ quay sang Giang Quân. Cô thấy anh đã quỳ xuống từ lúc nào. Giang Quân mở hộp nhẫn cưới ra trước mặt Lạc Nhan, đồng thời nói.
Lạc Nhan, chúng ta tái hôn nhé. Hãy quên đi cuộc hôn nhân khiến em chán ghét trước đây và bắt đầu lại. Anh hứa rằng sẽ không bao giờ khiến em phải hối hận vì đã chọn quay lại với anh.
Thì ra đây là bất ngờ mà Giang Quân muốn dành cho Lạc Nhan. Cảm xúc trong cô lúc này cực kỳ phức tạp. Hạnh phúc có, bất ngờ có và đặc biệt cô rất xúc động trước màn cầu hôn của Giang Quân. Thấy Lạc Nhan không trả lời, Giang Quân liền nói thêm.
Nếu em chưa chuẩn bị tâm lý thì không cần trả lời vội. Thời gian sau này của chúng ta vẫn còn dài.
Đúng là thời gian của hai người vẫn còn dài, nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
Giang Quân đứng dậy ôm lấy Lạc Nhan. Pháo hoa tiếp tục được bắn lên, sáng rực cả bầu trời tăm tối. Trên cầu chỉ có duy nhất Giang Quân và Lạc Nhan, còn những người xung quanh vừa ngắm pháo hoa vừa vỗ tay chúc mừng hai người họ. Tình yêu của Giang Quân dành cho Lạc Nhan, anh muốn mọi người đều chứng kiến rằng anh sẽ đem lại một cuộc sống tốt đẹp cho cô sau này.
Hôm sau, tin tức nóng, Chủ tịch Giang Quân của tập đoàn NH tuyên bố tái hôn với vợ cũ. Hai người họ đã đăng ký kết hôn và chính thức trở về sống chung một nhà. Mới sáng ngày ra, tin tức nóng hổi về Giang Quân và Lạc Nhan đã tràn ngập toàn các bộ báo, đã tràn ngập toàn bộ các trang báo. Hiện tại thì mọi người khắp cả nước đã biết chuyện này rồi. Dù cuộc sống hôn nhân bị người khác soi mói, nhưng Lạc Nhan cũng không quan tâm. Chỉ cần đó là điều mình muốn thì được.
Lạc Nhan vừa bước chân vào tập đoàn Tigao thì đã nhận được thông báo đến phòng họp ngay lập tức. Nghe vậy, Lạc Nhan cũng đoán được phần nào chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Một là cô sẽ ở lại, hai là cô sẽ bị đuổi việc và ép nghỉ việc. Tigao sẽ khó lòng nào mà chấp nhận vợ của chủ tịch NH làm việc cho mình, nên xác suất cô bị đuổi là khá cao.
Nhà thiết kế Lạc Nhan, chuyện giữa cô và Giang Quân có phải là thật không? Phòng chủ tịch bỗng hỏi.
Vâng, mọi chuyện đều giống như những gì báo chí viết.
Phòng chủ tịch là người biết trọng dụng nhân tài nên không để cô dễ dàng rời đi. Nhưng vì mối quan hệ mật thiết của cô và Giang Quân, ông ấy cũng không thể không đề phòng.
Lạc Nhan, cô có muốn tiếp tục cống hiến cho Tigao không?
Chủ tịch, tôi vẫn muốn cống hiến toàn bộ cho Tigao. Vì Tigao đã chọn tôi nên tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến Tigao phát triển mạnh hơn.
Tôi là người thấy được tài năng của cô, nhưng Lạc Nhan, vì cô là người đầu ấp tay gối với Giang Quân, nên sẽ rất khó để cô làm ở Tigao.
Dù biết để tình cảm xen vào chuyện công ty là không nên, nhưng tôi vẫn muốn cô ký vào bản hợp đồng này. Đây là bản hợp đồng cam kết cô sẽ không có bất cứ hành vi nào mang tính chất phản bội lại công ty. Nếu như cô gây bất lợi cho Tigao, cô sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi đồng ý ký bản hợp đồng này. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng Lạc Nhan. Tôi nhất định sẽ dốc sức giúp cho Tigao ngày càng phát triển hơn. Kết thúc cuộc họp, Lạc Nhan cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý và tin tưởng của mọi người. Rời khỏi phòng họp, Phòng Từ bước đến trước mặt Lạc Nhan. Anh ta chìa tay ra và nói: "Chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cảm ơn anh giám đốc." Lạc Nhan bắt lấy tay Phong Tư. Mối quan hệ của hai người họ nên dừng lại ở mức sếp và cấp dưới. Còn thân thiết hơn nữa thì là tình bạn. Nếu được làm bạn với Phong Tư, Lạc Nhan quả thực cũng rất vinh hạnh và may mắn. Tối hôm ấy, Lạc Nhan và Tiểu Duy dọn tất cả đồ đạc của chung cư Nera về sống chung cùng với Giang Quân ở biệt thự riêng của anh. Đây là lần thứ hai cô trở về với tư cách là thiếu phu nhân. Nhưng có lẽ lần này sẽ không khiến cô đau đáu khi nghĩ về Giang thiếu phu nhân. Không khiến cô đau đáu khi nghĩ về chức Giang thiếu phu nhân này nữa. Đồ đạc của hai mẹ con họ được người hầu đem vào trong. Lạc Nhan bế Tiểu Duy vào trong nhà thì thấy Giang phu nhân đang ngồi ở phòng khách. Vừa nhìn thấy Tiểu Duy, Giang phu nhân đã mỉm cười giang tay đón thằng bé. "Tiểu Duy, mau lại đây với bà nào." Lạc Nhan đặt Tiểu Duy xuống đất. Thằng bé hí hửng chạy đến ôm lấy Giang phu nhân. Hai bà cháu được gặp nhau đúng là không có gì hạnh phúc bằng. Lạc Nhan bẽn lẽn trước mặt Giang phu nhân. Quả nhiên khi đứng trước mặt bà ấy, cô vẫn tỏ ra e ngại. Lần này Giang phu nhân đã không đuổi cô đi, bà ấy đã chấp nhận cô. "Chào mừng con trở về Lạc Nhan. Chuyện trước kia cho ta xin lỗi. Thực sự lần đó mẹ không ưa con thật. Nhưng mẹ đã nghĩ rất nhiều. Từ lúc Quân Hạo bị tai nạn, con trai của mẹ cần có con bên cạnh. Giang gia cũng cần có con. Mẹ mong rằng con có thể tha thứ cho mẹ và bỏ qua những chuyện trước đây để chúng ta được sống vui vẻ bên nhau." Lạc Nhan là người vị tha, vì thế cô sẵn sàng tha thứ nếu người đó biết nhận lỗi. "Vâng, thưa mẹ." Sau đó hai mẹ con họ đã ôm lấy nhau. Tiểu Duy thấy bà và mẹ thân thiết nên cảm thấy vui lắm. Đúng lúc đấy, Giang Quân từ bên ngoài bước vào. Anh thấy cảnh tượng vợ và mẹ mình ôm ấp tình cảm, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Tiểu Duy thấy ba về, liền chạy ra ôm chặt lấy ba. Giang Quân vui vẻ bế Tiểu Duy lên. Anh đưa áo khoác cho người hầu, rồi bắt đầu đi tới chỗ gia đình nhỏ của mình. Nhìn hai người hòa thuận như thế, con rất vui. "Nào, mau dùng bữa tối thôi." "Đi ăn tối thôi nào." Tiểu Duy hí hửng. Bữa cơm gia đình hôm nay thật ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Lạc Nhan hy vọng rằng ngày tháng sau này của cô cũng sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Quỳnh Hương xin cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh Chuyện Đêm. Xin chào và hẹn gặp lại.